利陀佛。
南无本师thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp. Hôm nay là thứ bảy, chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ khóa chú tiền giảng, và hôm nay là bài thứ 82. Chúng ta đã đi được gần hết phẩm thứ hai. Ở bữa hôm nay mục tiêu là chúng ta cố gắng hoàn thành phẩm thứ hai, Đức Tung Phổ Hiền của Kinh Vô Lượng Thọ, và theo bản là gọi là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng, hay còn gọi là Đại Kinh Khoa Chú. Thì trong Phật Pháp, đối với mỗi người, nhân duyên khác nhau, vì hoàn cảnh khác nhau mà chúng ta đến với Phật Pháp. Tuy nhiên mục đích đích của chúng ta đều giống nhau, đó là gì? Đó là mong cho chúng ta đều đạt được lợi ích ở trong Phật Pháp. Lợi ích có người chỉ cầu lợi ích nhỏ, có người thì cầu lợi ích lớn. Đối với chúng ta là những người may mắn biết được pháp môn tịnh độ, biết được con đường giải thoát sanh tử, một đời có thể lên bờ giác, có thể về Tây Phương Cực Lạc để ngang bằng với chư thánh chúng, có thể trở thành Phật Bồ Tát ngay trong một đời. Con đường tắt vượt qua tam giới, con đường tắt để lên bờ giác ngộ. Cho nên chúng ta không cầu những phước báo nhỏ, mà chúng ta cầu phước báo và lợi ích lớn. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta có thấy có ba điều chân thật. Một là chân thật chi tế, hai là chân thật huệ, và ba là chân thật lợi, hay là chân thật chi lợi. Đó. Thì ba điều lợi ích này là lợi ích rất lớn cho chúng ta, ba điều thực tế, ba điều chân thật. Thì trong để đạt được những lợi ích đó, thì hay là để đạt được lợi ích lớn trong Phật Pháp và thế gian Pháp, đôi khi trong quá trình tu hành chúng ta cũng phải bỏ đi những lợi ích trước mắt, nhưng về sau thì được lợi ích lâu dài. Đó là gọi là gì? Đó là gọi là xả niềm vui nhỏ để được niềm vui lớn, xả lợi ích nhỏ để được lợi ích lớn. Đó chính là một ý trong câu nói mà chúng ta thường nghe trong nhà Phật, gọi là xả tiểu hướng đại, đúng không ạ? Cho nên là nhiều khi mình không học thì mình không biết. Vì học Phật Pháp quan trọng nhất là gì? Giải hành tương ưng. Có nghĩa là chúng ta phải biết là chúng ta thực hành hai điều này nó tương đương với nhau. Nếu không có học thì việc hành của chúng ta nó có không có chính xác, nhiều khi trật đường ray, gọi là trật đường tàu, hay là trật hướng giác ngộ. Vì sao? Vì cái kiến giải của mình là kiến giải phàm phu không chính xác. Cho nên chúng ta nên nương vào kinh sách, chúng ta nương vào lời chư tổ để làm kiến giải cho chúng ta. Rồi từ kiến giải đó phải chú trọng thực hành. Đó, cho nên gọi là giải hành tương ưng. Mà trong Sớ Sao, Đại sư Thanh Lương đã nói, Sớ Sao này là Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao, Đại sư Thanh Lương nói rằng gì? Có giải không hành thì tăng thêm tà kiến, có hành không giải thì tăng trưởng vô minh. Nghĩa là nếu chỉ học không, không thực hành thì tăng thêm tà kiến. Còn nếu mà chúng ta chỉ tu không mà không học thì đó là tăng thị trưởng vô minh, tức là tăng thêm cái sự vô minh, tức là cái sự tối tâm mà thôi, hay là tu sẽ đi vào đường tà. Cho nên phải học được. Và học để biết gì? Thời gian là quý, là dài, đúng không ạ? Ví dụ như Thiền Trang xin kể một câu chuyện vào thời Đức Phật. Vào thời Đức Phật tại thế có một vị tỳ kheo là xuất gia theo giáo đoàn của Đức Phật, tức là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì vị này thì có cái tật là rất là ham ngủ, ngủ dữ lắm, ngủ cho nên là thường xuyên tranh thủ bất cứ lúc nào có thể ngủ được thì ngủ. Như tu hành thì lúc nào nghe Phật nghe pháp thuyết pháp xong là tranh thủ về thất của mình ngủ, về phòng ngủ, cho nên rất nhiều tranh thủ. Ví dụ như thường là buổi trưa đi khất thực xong, khất bát khất thực hồi xưa tại Ấn Độ thì các vị xuất gia khất thực bưng mình bát khất thực ăn xong bữa trưa vội vàng về thất, vội vàng về phòng của mình đến một giấc để nhập mộng, là nhập mộng quý vị biết không ạ? À? Nhập mộng là vào trong giấc mộng để ngủ, ngủ như vậy đến sáng hôm sau đó rồi lại như thế. Rất ngủ rất là đã, ngủ ơi là ngủ. Thì một ngày nọ Đức Phật giảng kinh thuyết pháp thì không thấy vị tỳ kheo đó, không thấy đâu hết. Đức Phật mới hỏi đại chúng: "Ủa, ông đó bữa nay không tới nghe pháp à?" Thì đại chúng mới nói rằng là: "Tụi con thật sự nói với Đức Thế Tôn, ông ấy bận ngủ, ông ấy nhập mộng sâu lắm, tụi con đã tìm mọi cách để gọi ông ấy dậy đi nghe pháp nhưng mà ông ấy không chịu đi, ông ấy không dậy nổi, tụi con lay miết mà không dậy nổi nên cũng ngủ, mà ngủ đến khi trời đã sáng lắm rồi mà chúng con cũng không có cách nào. Mà ông ngủ là không phải ít, là ông ngủ từ trưa hôm qua sau khi khất thực về là ông đã ngủ rồi, mà tới sáng hôm nay để đi dậy đi nghe pháp cũng không đi." Thì Đức Phật nói rằng là quan sát thấy là ông ấy thọ mạng chỉ còn 7 ngày nữa thôi, còn có 7 ngày nữa thôi mà ngủ kiểu đó thì không tu hành gì được. Cho nên Đức Phật từ bi cùng với tôn giả A Nan đi với tăng đoàn trở đến nơi đó, tới chỗ ông ấy thấy ông ta vẫn còn ngủ, vị tỳ kheo này vẫn còn đang ngủ một cách say sưa. Tất cả các tỳ kheo là ngay cả tôn giả A Nan mới tới là lay động ông, kêu để ông dậy: "Đức Thế Tôn tới rồi, tức Đức Phật tới rồi đây, mày mau dậy, mau dậy, nghinh tiếp Đức Thế Tôn." Thế nhưng mà ông ấy cũng không có nghe, thì ngủ say quá, ngủ say sưa quá, cho nên Đức Phật mới bước tới lại gần ngài, dùng thần thông, cũng có một chút thần lực, đọc một bài kệ, bài kệ vào tai ông ấy để ông ấy nghe, bài kệ cảnh tỉnh rằng nói chung là đừng có ngủ. Một bài kệ ông ấy nghe xong giật mình dậy, Phật đã thấy Đức Thế Tôn cho nên là vội vàng cúi đầu kính lễ sám hối: "Con thất lễ quá, Đức Thế Tôn tới mà con không có tiếp, mà con còn ngủ say sưa con không biết gì." Đức Phật mới nói rằng: "Ông có biết không, vào đời thời quá khứ có Đức Phật ra đời tên là Thắng Quán, ông đã từng xuất gia ở trong giáo pháp của Đức Phật ấy, nhưng chỉ vì tham lam lợi dưỡng và không tụng trì kinh giới, khi ăn xong thì đi ngủ không quán tưởng vô thường, cho nên sau khi mạng chung thần hồn của ông vào đời đó đó sanh vào trong loài ông nghệ đến 50.000 năm." Là ông nghệ quý vị, sạch, tức là do xuất gia tu hành trong đời thời Đức Phật Thắng Quán. Đức Phật Thắng Quán thì theo kinh, theo Pháp hội Bồ Tát Tạng, hội thứ 12 trong kinh Đại Bảo Tích, thì Đức Phật Thắng Quán xuất hiện vào khoảng thời vào 91 kiếp trước. Như vậy 91 kiếp trước, cái cho là vậy đi, đó là theo kinh đó. Như vậy ông là sau khi chết vì là người không tu hành, mặc dù xuất gia trong giáo đoàn của Đức Phật nhưng mà lo ham lam lợi dưỡng, không tụng trì kinh giới, ăn xong rồi đi ngủ không à, cho nên là không có. Lúc sau khi chết thì sanh lòng ngài ông nghệ đến 50.000 năm, quý vị nhớ nè, 50.000 năm đọa trong ngài ông nghệ. Tiếp theo là sanh lại ông, rồi qua lại ốc, con ốc đó quý vị, là con trai đó, người ta bây giờ ngọc trai đó quý vị đó, rồi làm con mọt ở trong cây. Những loài này á, thì thích là ở trong bóng tối sinh trưởng và rất là liếng ái thân mạng, ưa thích nơi bóng tối, ngủ rất nhiều. Cho nên là mỗi cái loài đó thì ông ở trong đó có khi ngủ đến một giấc ngủ cả trăm năm, cả trăm năm để ngủ ở trong những loài đó. Thì trải qua mỗi loài là Đức Phật nói 50.000 năm, cho nên tổng ra thời gian ông ấy qua 20 vạn năm, tức là 200.000 năm mà ở trong đó. Sau đó mãi đến bây giờ qua bao nhiêu thời gian nghiệp xưa, tức là nghiệp mà không tu hành ngày xưa, nghiệp đó bây giờ mới tạm tiêu trừ, ông mới được gặp giáo pháp của ta, được xuất gia làm tỳ kheo. Tức là cái duyên, duyên ngày xưa xuất gia, duyên gặp chánh pháp thời xưa được chín muồi, mà bây giờ ông chỉ còn 7 ngày thọ mạng nữa thôi, vậy mà ông không tu hành, ông lại muốn tiếp tục con đường xưa, lại là cớ sao? Tức là ông muốn đi vào ngày súc sanh ham ngủ như thế sao? Cho nên sau khi nghe như vậy thì biết sao, nghe như vậy thì ông ấy tỉnh giấc mộng, sợ quá. Lúc đó sau đó dung công lên thì nói chung không bao lâu đắc được quả A La Hán và nhập niết bàn. Cho nên là gì, một người ngủ đến như vậy, có tập khí ngủ nhiều đến mức độ kinh hoàng như vậy, cũng là gì, ngủ đó kinh khủng như vậy cũng được đắc độ nếu gặp Đức Phật. Cho nên chỉ cần gặp Phật thôi là có cơ hội giải thoát, đúng không? Nhưng mà căn lành cũng tốt, ngày xưa đã từng xuất gia dưới thời giáo pháp của Đức Phật Thắng Quán Như Lai, và cũng đã gặp được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho dù trải qua 200.000 năm trong các loài súc sanh như vậy, ngủ nhiều như vậy, nhưng cũng được đắc đạo. Còn chúng ta ngày nay thì sao? Ngày nay chúng ta không đến nỗi ngủ nhiều như vị đó, đúng không ạ? Cho nên chúng ta có cơ hội giải thoát. Tuy nhiên thời gian thì trôi qua, mạng người thì vô thường. Thiện Trang nhớ trong một bài thơ của tác giả nổi tiếng là Lý Bạch thời nhà Đường, ở trong đó có bài thơ như thế này. Quý vị xem, đợi chút xíu. Đây, trong bài thơ này, đây là bài thơ trước sẽ nói bài thơ của ngài Lý Bạch, thì chúng ta xin giới thiệu một đoạn ở đây. Người xưa người ta hay nói đó là gì, trạc túc trường lưu, trừu túc phục nhập, dĩ phi tiền hỷ. Nghĩa là gì? Trạc á mà rửa chân, rửa đó quý vị, rửa chân, túc là chân, rửa chân với dòng nước chảy á, mà quý vị nhấc cái chân lên rồi sau đó quý vị để chân xuống lại, tức là nhấc chân ra khỏi nước rồi đặt lại thì đã qua nước khác rồi đó, không phải là nước trước đó. Cho nên Thiện Trang tạm dịch là gì, rửa chân dưới dòng nước, nhấc chân bỏ vào lại đã không phải nước trước. Nghĩa là gì, là thời gian ở thế gian này rất là mau qua đi, người không có cơ hội gặp lại, đúng không ạ? Chúng ta thấy nhân duyên rất là nhanh, thoáng qua năm này qua tháng lại qua đi, lần lượt bao nhiêu người thân, bao nhiêu thân quyến, bao nhiêu bạn bè, bao nhiêu người khác lần lượt khuất bóng trần gian, không biết họ đi về đâu. Thế gian vốn là vô thường, đúng không ạ? Chúng ta thấy là vậy. Và tuổi thọ trên người chúng ta thì càng ngày càng giảm dần, cho nên phải quý tiết thời gian. Và trong thời nhà Đường, nhà thơ Lý Bạch cũng nói với chúng ta một điều, đó là gì? Trong bài Thương Tiến Tửu của nhà thơ Lý Bạch, một trong những nhà thơ rất nổi tiếng: cao đường minh kính bi bạch phát, triêu như thanh ti mộ thành tiết. Nghĩa là gì? Cao đường tức là cha mẹ, cha mẹ thì sao, minh kính tức là nhìn vào tấm gương á, minh kính là gương sáng á, soi gương á, đây chúng ta nói là soi gương thì sao, buồn vì tóc trắng, tóc bạc rồi đó, tóc bị bạc đi. Sáng thì sao? Trưa tức là sáng, sáng thì như là thanh ti tức là cái sợi tơ, tơ đen, nhưng mà tối, chiều tối thì sao? Nó đã thành như tuyết rồi, nó đã chuyển thành màu trắng rồi. Đó, tức là cha mẹ soi gương buồn tóc bạc, sáng như tơ đen, tối như tuyết. Đó, hay là chúng ta nếu mà dịch ý á, là gì? Cha mẹ soi gương buồn tóc bạc, sáng như vậy, sáng thì còn vẫn còn đen, tối bạc rồi. Đó, có thể hiểu ý như vậy. Nghĩa là gì? Thế gian này mọi việc nó qua rất nhanh, và chúng ta hầu như ai trên người cũng có tóc bạc rồi, đúng không ạ? Đa số vậy, mới ngày nào đó 20 tuổi, ngày nào mười mấy tuổi, bây giờ 40 mấy tuổi, năm mấy tuổi và sắp chầu Diêm Vương. Nếu không biết trân quý thời gian này để học, để tu, thì một đời chúng ta lại luống qua một đời này, ra đi không đạt được lợi ích. Nếu không vãng sanh Tây Phương thì coi như vào kho báu mà về tay không. Quý vị đã vào được kho báu mà quý vị không nhặt được gì thì chúng ta quá uổng phí. Cho nên chúng ta cố gắng học, học để đạt được lợi ích. Mời quý vị chúng ta bắt đầu trở lại với kinh Vô Lượng Thọ khoa chú tiên giảng. Hôm nay chúng ta sẽ cố gắng học hết phẩm thứ hai. Chúng ta đang ở câu kinh văn hôm bài trước, là câu kinh văn nào? Là tất hoạch chư Phật vô lượng công đức, trí huệ thánh minh bất khả tư nghì. Tất cả đều được vô lượng công đức, trí huệ thánh minh không thể nghĩ bàn của chư Phật. Thì chúng ta đang ở chú giải cái câu này, cái chỗ không, câu không khả nghĩ bàn. Thì xin đọc lại: tất cả ngôn ngữ không biểu đạt được nên nói là bất khả nghì. Bất khả nghì tức là bất khả tư nghì. Thì bây giờ bất khả nghì là gì? Tất cả ngôn ngữ không thể nghĩ đạt được. Không phải ngôn ngữ phân biệt mà có thể biết được, nên không cách nào ước lượng thảo luận về hình dung ấy, về hình ấy, dung ấy. Thêm nữa, bất khả tư nghì có hai loại: một là lý không, chẳng phải hoặc tình có thể đo lường được; hai là thần kỳ, chẳng phải thức nông cạn có thể đo được. Ở đây nói về thế nào là bất khả tư nghì. Bất khả tư nghì có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất đó là hai loại: một loại là lý không, đấy là lý của vạn pháp, gọi là vạn pháp giai không. Lý này sâu, không phải lý không mà người ta tưởng không là không có gì, gọi là lông rùa sừng thỏ, gọi là ngoan không. Cái đó không phải là cái sự không trong Phật pháp. Bởi vì trên thế gian thì không có lông rùa, không có rừng thỏ, sừng thỏ, đúng không ạ? Cho nên đó là ngoan không. Còn cái không của Phật pháp gọi là không nhưng mà diệu hữu. Diệu hữu là có. Cho nên mượn từ không chứ không phải là không. Vì vậy không thể dùng cái trí phàm phu mà đo lường được. Giống như chúng ta nói bây giờ sắc tức thì không, đúng không? Chúng ta có nghe câu kinh Kim Cang: không tức thì sắc. Hoặc là kinh đó là kinh, cũng là kinh gì? Kinh Bát Nhã Tâm Kinh. Đó, sắc tức là không, rồi cái ôi vậy sắc tức là không, nhưng mà không cũng là sắc. Vậy sắc không là như thế nào? Vậy thì ủa sao, nếu đã không thì làm sao có sắc được? Sắc là hình sắc nè, hình tướng, làm sao có? Vậy cho nên là điều đó gọi là không thể nghĩ bàn, không thể dùng cái phàm tình để mà đo lường được. Có nghĩa là gì? Có và không nó hoàn toàn là một. Giống như gì? Giống như màn hình quý vị đang coi, quý vị thấy hình ảnh thiện trang. Vậy thiện trang có trên màn hình quý vị là thật hay là giả? Nếu nói giả thì tại sao có thể thấy hình động, hình ảnh cử động mà sau khi gặp thiện trang thấy cũng giống vậy mà, đâu thể nói giả được. Nhưng nếu nói thật thì sao? Cái hình đó nếu chúng ta tắt điện, ta chuyển kênh, ta chuyển hình khác, nó ra hình khác, ta bấm tạm dừng, nó đứng lại. Cho nên cũng là thật mà cũng là giả, đó là phàm tình không thể suy nghĩ được, dùng cái thức phân biệt không thể nghĩ được. Đây là sự vi diệu thần kỳ. Cho nên nhà Phật có thể dùng một ngôn ngữ khác để biểu đạt, một bên gọi là ẩn, một bên là hiện. hay nói rằng tất cả các pháp đều là giả danh mà giả lập mà thôi. À, có rất nhiều cách nói như thế, đó là gì, là bất khả tư bất khả nghi. À, cho nên quý vị thấy hiểu hiểu được câu này thì hôm bữa trước chúng ta đã học tới đó rồi. Cho nên là có nhiều khi á, để mà nói về cái không á trong nhà Phật thì có một số người, có một số hòa thượng thế hệ trước, cái ngài cũng nói vui vui một chút, tại vì là nhổ lông rùa để mà treo treo trước thọ để mà đeo trang sức, tức là gì, lấy cái lông lùa quý vị nhổ lên để làm trang sức, mà rùa có lông đâu mà nhổ. Rồi gì, bẻ sừng thỏ để mà khiêu trăng, tức là lấy con thỏ thỏ đó bẻ con sừng nó đi để mà khiêu trăng, đó là đưa lên ngoáy ngoáy để nhìn khèo á, khèo khèo gọi ở miền Nam gọi là khèo, ở miền Bắc gọi từ gì ha. À, tức là đem lên, nó quý vị muốn hái cái gì, muốn quý đem lên cái cây gạt xuống đó, gọi là khiêu trăng. Nhưng mà con thỏ đâu có sừng đâu, đó là nói những cái điều gọi là phi thật, hay nói chứ gọi là ngoan không. Còn Phật pháp là diệu hữu, diệu hữu là có, nhưng cái có đó nó không thật có, cho nên gọi là không. À, cái có đó nó không tồn tại mãi mãi, cho nên gọi là không. À, chứ không phải là không có nha quý vị. À, quý vị phải hiểu cái, chứ không nói một hồi mình học, hồi mình rớt vào cái khái niệm nào đâu đó. Rồi bây giờ chúng ta sang bài hôm nay là hữu trí độ luận, viết thêm nữa trong trí độ luận nói, hay là và trong trí độ luận nói, luận đại trí độ của Bồ Tát Long Thọ đó. Tiểu thừa pháp trung vô bất khả tư nghì sự. À, có nghĩa là gì, trong pháp tiểu thừa, chữ vô đây là động từ, là không có. À, cái sự việc không thể nghĩ bàn. À, chữ sự là sự việc, tức là trong pháp tiểu thừa thì không có những cái sự việc không thể nghĩ bàn. Di đại thừa pháp trung hữu chi. À, chỉ có ở trong pháp đại thừa mới có điều đó mà thôi. Chữ chi này là đại từ thay thế cho cụm lần trước. À, là bất khả tư nghì sự. À, cho nên chỉ có trong pháp đại thừa mới có điều đó thôi. Như lục thập tiểu kiếp thuyết pháp hoa kinh, vị như thực khoảnh. Giống như cái ví dụ là gì, 60 tiểu kiếp nói kinh diệu pháp liên hoa mà như là thời gian của một bữa ăn. Ở đây ý nói là gì, trong luận đại trí độ Bồ Tát Long Thọ đưa ra nói một điều, đó là những điều bất khả tư nghì này trong pháp tiểu thừa không có. À, chỉ có trong pháp đại thừa. À, dẫn chứng như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có cử ra một ví dụ, trong thời quá khứ có một đức Phật thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đại chúng nghe hết trọn bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa suốt 60 tiểu kiếp, nhưng đều cho rằng thời gian ấy chỉ là một bữa ăn mà thôi. Tức là nghe suốt, ngồi im nó nghe đức Phật thuyết nguyên cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. À, bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà dài vô cùng như vậy mà suốt 60 tiểu kiếp, nhưng mà ai lấy điều cảm nhận chỉ là như một bữa ăn mà thôi, thời gian giống như một bữa ăn nó nhanh như vậy. Cho nên đó là điều bất khả tư nghì. Quý vị biết một tiểu kiếp, tiểu kiếp là có nhiều cách nói về, nói về kiếp lượng có rất nhiều cách nói. Ở đây chúng ta dùng cách nói thứ nhất là ở trong những bộ kinh thường nói, ví dụ như nói thế giới Ta Bà chúng ta vào thời hiện đại đi, nói cách nói hiện đại bây giờ, thì tuổi thọ loài người khi xuất hiện trên trái đất này bắt đầu từ 84.000 tuổi. Hễ qua 100 năm thì giảm đi 1 tuổi, giảm cho đến còn 10 tuổi. Lại qua 100 năm bắt đầu tăng á, tăng mỗi năm 100 năm tăng 1 tuổi. tăng đến 84.000 tuổi. Một tăng một giảm như vậy gọi là một tiểu kiếp. Quý vị hiểu không ạ? Như vậy ở đây 60 tiểu kiếp thì quý vị anh em 60 nhân cho cái số thời gian đó thì cũng không có khó gì lắm. Quý vị thấy không? 884.000 đúng không? 84.000. Quý vị trừ đi cho 10 là ra là 83.990 đúng không ạ? Rồi, nhân cho 2 thì cái thời gian nó ra số 5 trong cái số 1 tiểu kiếp, mà nhân thêm 60 nữa ra được. Nhưng đó là cách nói đơn giản, là cách nói trong tiểu kiếp mà nói như thế. Và quý vị đó là một cách nói thôi nha. Cách nói này Thiện Trang sau khi tham khảo các kinh luận, Thiện Trang nghĩ rằng cách đổi nói này là cách nói cho thời chúng ta, gọi là thời hiện tại hiền kiếp, không phải là cách nói rốt ráo. Cách nói rốt ráo nằm ở một bộ kinh khác. Đức Phật có một ví dụ về thời gian kiếp số như sau. Đó là có một cái hòn đá lớn to như ngọn núi Tu Di. Bây giờ núi Tu Di mình khó hình dung quá đúng không? Núi Tu Di là cái núi to ơi to giữa cái hệ ngân hà. Bây giờ mình có thấy cái núi đó đâu. Thôi bây giờ mình nói một hòn đá lớn to như là hòn núi bình thường, núi nào đó quý vị thấy được rồi. Ví dụ như núi Hy Mã Lộc Sơn thì Himalaya đó, hoặc cái núi Hoàng Liên Sơn, cái núi nào đâu đó quý vị thấy được có một hòn đá to như vậy. Dùng thiên y, thiên y tức là cái vải của người trời. Quý vị biết vải người trời thì mỏng và rất là mịn, chứ không phải như vải thế gian. Vải thế gian chúng ta thì mặc vô thì nó xót người lắm đúng không? Nhưng mà vải người trời nó rất là mỏng. Quý vị nào mà ở đồng tu á, ở nước ngoài, ở các nước phương Tây á, với là ở Việt Nam á, mà chúng ta thấy cảm nhận được cái loại vải ở Việt Nam với vải nước ngoài nó khác nhau. Vải ở nước ngoài mặc vào người nó nhẹ nhàng á, nó giống như mà vải bên châu Âu nè, mặc vào nó người nó êm mà nó mịn. Còn vải Việt Nam mặc vô thấy nó cứng người. Nhưng mà tại mình mặc quen là mình không cảm nhận. Ai mà từ đồng tu mà từ hải ngoại, từ các nước phương tiên tiến đó đi về mặc những bộ đồ của Việt Nam vô thấy cảm thấy nó khó chịu lắm. Ở tại vì vải nó khác nhau. Đó là vải ở thế giới chúng ta, ở Nam Thiện Bộ Châu đã khác như vậy, mà đây nó là vải ở cõi trời. Rồi cứ 100 năm lấy cái sợi vải đó, cái thiên y đó, là y của cõi trời đó, quét qua, cà qua một lần bên hòn đá đó, hòn núi đá đó. Như vậy 100 năm làm một lần như vậy, mà cà cho bao giờ cái núi đá đó nó mòn xuống tận dưới đất, mặt đất, thì thời gian đó gọi là một kiếp. Quý vị thấy bao giờ nó hết cái hòn đá núi đá đó. Bây giờ quý vị cho quý vị cái hòn đá luôn, hòn đá nhỏ nhỏ thôi, hòn đá cỡ nắm tay vậy thôi. Quý vị lấy cái cưa luôn đi, không lấy cái búa luôn, lấy cái sắt đi, cục sắt, chứ đừng nói là thiên y. Mình nói cái vải là đấy. Bây giờ lấy cái cây gỗ đi, mà quý vị cứ 100 năm quý vị tới cái cà qua một lần vậy đó, cà cái cục đá như vậy, mà quý vị cà bao giờ cho nó hòn đá nó mòn xuống hết, thì cái thời gian đó nó là lâu như thế nào. Vậy đó mà sao? Vậy mà Phật nói là gì? Thời gian cái hòn núi to như núi Tu Di, tức là cái giữa ngân hà chúng ta nó có cái núi to mà mắt thường ta không thấy được. Nó to như vậy, cái núi đó nó bằng đá to như vậy. Bây giờ lấy thiên y là cái vải nó mịn quá, làm sao nó cà vải, nó cà qua, làm sao cái hòn đá nó mòn nhanh được đó. Vậy 100 năm cứ cà một lần, cà bao giờ cái hòn đá đó, cái hình núi đó nó mòn sạch thì mới hết một kiếp, gọi là tận kiếp. Cho nên thời gian một kiếp, cách nói đó mới là cách nói rốt ráo trong nhà Phật. Còn cách nói kia là cách nói hiện lượng tạm thời. Vì sao vậy? Vì thời gian vốn không thật. Thời gian chỉ là do tâm mà ra. Chúng ta biết thời gian nó nằm trong 24 pháp bất tương ưng hành pháp. Trong di thức Bách Pháp Minh Môn Luận đã đưa ra như vậy. Thời gian là không thật, chỉ do chúng sanh nó cảm nhận có khác nhau mà thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị ở Việt Nam, quý vị bây giờ là thấy bây giờ là 8:36 giờ Việt Nam. Nhưng mà ở Mỹ người ta cảm nhận là có thể múi giờ trung tâm là 8 giờ 36 phút sáng chủ nhật, sáng thứ bảy, và có nơi khác thì lại tối khuya rồi. Còn ở châu Âu thì mới có 3 giờ chiều thôi, 3 giờ 36 phút chiều thôi. Có những giờ múi giờ khác nhau. Và chúng sanh do theo cái thời gian nó như thế nên có cái sự sanh ra chấp. Vì vậy chấp càng sâu càng luân hồi nhiều. Cho nên cái thời gian vốn không thật, đúng không ạ? Đó, cho nên bây giờ quý vị thấy mà cái thời gian kiếp số dài như vậy mà Đức Phật lại nói là một mai một hay mà mất thân người, quý vị phải trải qua 5.000 kiếp. 5.000 kiếp thì quý vị thấy lâu cỡ nào để mới trở lại được thân người. Đây là lời Hòa Thượng Tịnh Không hay nhắc. Cho nên chúng ta qua cái nói tiên nói kiếp này là điều bất khả tư nghị, nhưng mà đối với phàm phu chúng ta vẫn là điều đáng sợ, đúng không ạ? Mặc dù đối với thánh nhân kiếp số không có vấn đề gì cả, bởi vì các ngài chứng được vô thọ giả tướng. Các ngài có thể rút ngắn một kiếp thành gì? Một ngày, có thể kéo dài một ngày làm một kiếp. Trong một ngày là một kiếp, hoặc một niệm thành một kiếp. Một kiếp rút ngắn còn lại một niệm. Ở kinh nào nói? Kinh Vô Lượng Thọ nói. Đó là điều gì? Bất khả tư nghị. Chỉ trong kinh Đại Thừa mới có. Kinh Tiểu Thừa nói ra những điều đó, người ta nghe người ta không chấp nhận được. Tại sao? Sao mà nói gì? Phật nói điều phi thường như vậy, đúng không ạ? Sao có thể nói vậy? Vậy cho nên chỉ điều bất khả tư nghị là chỉ trong kinh Đại Thừa có thôi, trong Pháp Đại Thừa có. Còn trong kinh Tiểu Thừa không có. Cho nên á, 12 bộ kinh á, thì quý vị thấy trong số 12 thể loại kinh á, hay là 12 bộ kinh, Trường Hàng Trùng Tụng Tinh Cô Khởi, tức là Trường Hàng là cái văn xuôi, Trùng Tụng nè, rồi Trùng Tụng tức là lời tụng lặp lại cái nội dung trước, Tinh Cô Khởi, Cô Khởi cũng là dạng tụng nhưng mà tụng nó không có lặp lại nội dung lần trước. Đó, thì 12 thể loại kinh là đối với Phật giáo Đại Thừa, còn Phật giáo Tiểu Thừa chỉ có 9 thể loại kinh thôi quý vị, không có cái điều gọi là bất khả tư nghị đâu. Và đó gọi là gì? Trường Hàng Trùng Tụng Tinh Cô Khởi, thí dụ nhân duyên giữ tự thiết. Thì như vậy ở trong trong kinh Tiểu Thừa thiếu một cái gọi là vị tằng hữu. Tức là thiếu cái vị tằng hữu, cái vị tằng hữu gọi là bất khả tư nghị. Thì đó là điều mà chúng ta hiểu được. Cho nên là pháp chúng ta may mắn, chúng ta học được Pháp Đại Thừa, học được kinh Vô Lượng Thọ để hiểu được lý, hiểu được sự thông suốt hết, thì tất cả chướng ngại của chúng ta sẽ tan rụng xuống, giống như là gì, bọt nước nó tự tan. Nhờ mình học Đại Thừa, nhờ mình học những điều cao siêu, nhờ mình học những điều này, cho nên tâm thông thì pháp pháp liền thông. Giống như ai đó mà học quả cái thế giới Hoa Nghiêm tốt đẹp, hóa thế giới Hạ Tạng rộng lớn, Hoa Nghiêm thế giới hại lớn, thì mình tự nhiên mình không có chấp trước vào ngôi nhà của mình không có chấp trước vào địa cầu này, đúng không ạ? Tại vì mình thấy thế giới rộng lớn như vậy, tại sao phải chấp nơi nhỏ nhặt như vậy? Cho nên đó, đây là điều mà trong Pháp Tiểu Thừa không có. Pháp Tiểu Thừa chỉ dạy quanh quẩn và trong cái những cái gì thực tế nhất là đời sống tu hành, rồi cho nên là giải thoát A-la-hán là đủ rồi. Cho nên đó, những người bên Phật giáo Tiểu Thừa hay là gọi là Phật giáo Nam Truyền á, người ta thật sự mình nói, người ta thì nói Đại Thừa nói gì đâu đâu không, căn tánh người ta không nghe nổi. Chứ chúng ta thì may mắn, chúng ta nghe những điều thần kỳ, nghe những điều diệu tuyệt như vậy mà không sợ hãi, mà còn hấp dẫn nữa, nghe đã đúng không quý vị? Đó, ví dụ như nói những điều như Đức Phật Như Lai có thể kéo dài một niệm thành vô lượng kiếp, rồi rút ngắn vô lượng kiếp chỉ còn một niệm, mình nghe như vậy mình đã không thể nào lãnh hội nếu như người bình thường, nhưng mà chúng ta nghe như vậy nó đã đúng không ạ? Đó, cho nên là gì? Thế giới vô lượng thọ của Đức Phật A Di Đà, tức là Tây Phương Cực Lạc đó, là gì? Vô lượng công đức, vô lượng trí huệ vân vân, mọi điều vô lượng, chúng ta thấy điều rất tuyệt vời. Đó là những điều gọi là bất khả tư nghị, chỉ có trong kinh điển Đại Thừa, chỉ có trong Pháp Đại Thừa mà thôi. Chúng ta rất may mắn nhiều đời đã trồng căn lành, cho nên đời này mới gặp được như vậy. Và trong luận Đại Trí Độ nói, trong Pháp Tiểu Thừa không có sự việc không thể nghĩ bàn, chỉ trong Pháp Đại Thừa có điều này. Như việc trong 60 tiểu kiếp thiết kinh Pháp Hoa mà cho là như khoảng bữa ăn. Đó, đó là điều diệu kỳ à, có thể nói rất là đặc biệt, tại vì 60 tiểu kiếp diễn thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà cả đại chúng nghe xong giống như trong một bữa ăn. Ai mà đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa có đoạn này. Rồi chúng ta đến mục E3 là tổng kết, cái này là Mậu, Mậu Tam, Giáp Ất, Bính Đinh, Mậu, Mậu Tam và E3, tổng kết đoạn này, tổng kết đoạn kinh này, kinh văn. Như thị đẳng chư đại Bồ Tát vô lượng vô biên nhất thời La Tập. Như thị là như vậy, đẳng là vân vân, chư đại Bồ Tát như vậy, như vậy là vô lượng vô biên à, là cái số nhiều quá không đếm được, gọi là vô lượng vô biên, có nghĩa là không có cái biên giới nào cả, tức là quá nhiều. Nhất thời La Tập là nhất thời là cùng lúc à, đồng thời đó. Lai là đến, tập là tập hợp à, hay là tụ tập à, chúng ta nói tụ tập thì nó không hay lắm, cho nên đến tập trung ở pháp hội của kinh Vô Lượng Thọ. Thì câu kinh văn này được dịch là vô lượng vô biên chư đại Bồ Tát như thế đồng thời đến tập trung ở pháp hội. Tức là ở trong phẩm thứ hai Đức Tôn Vô Hiền này, chúng ta đã kể qua 16 vị chánh sĩ, đúng không ạ? Thì 16 vị chánh sĩ là đại diện thôi đó. Còn thực tế là gì? Nhiều lắm. Cho nên dùng từ gọi là vô lượng vô biên, mà toàn là gì? Đại Bồ Tát không ạ à. Có năng lực giống như 16 vị chánh sĩ ở lúc đầu đó đã kể đó, đồng thời đều đến tập trung ở Pháp hội Kinh Vô Lượng Thọ để nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng. Cho nên điều này chứng tỏ Kinh Vô Lượng Thọ rất tuyệt vời. Phải nói kinh hay, kinh tuyệt vời mới nhiều người đến chứ, đúng không quý vị? Kinh dở quá đâu ai đến, đúng không? Nhiều người đến, vô lượng vô biên chư đại Bồ Tát như thế, mà toàn là những Bồ Tát năng lực đặc biệt không à, toàn có thể gì ưu nhất niệm phẩm biến du nhất thiết Phật độ, tức là trong khoảng một niệm mà đi khắp hết tất cả chư Phật à, rồi có thể gì thị tám tướng thành đạo, rồi trụ trong hạnh của Phổ Hiền, và thiện năng phân biệt chúng sanh ngữ ngôn, tức là khéo giỏi phân biệt theo và nói diễn thuyết tất cả pháp theo ngôn ngữ của chúng sanh. À, rồi khai hóa hiển thị chân thật chi tế, tức là khai hóa hiển bày ra chỉ cho chúng sanh thấy tự tánh của chúng sanh đó, đó chân thật chi tế đó. Để cho nên là gì? Đâu phải đơn giản. Mà bây giờ không phải một Bồ Tát như vậy, không phải 16 vị Bồ Tát như vậy, mà vô lượng vô biên Bồ Tát đến như thế. Tức là cái pháp hội đó hoành tráng. Pháp hội Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta mới học phẩm thứ hai thôi là rất là hành tráng, nói như ngôn ngữ bây giờ là toàn là cao thủ tới không à. Quý vị tổ chức một cái hội nghị nào đó, bây giờ quý vị biết hội nghị cấp cao là quốc tế, mang tầm vóc quốc tế, thì phải là gì? Toàn là gọi là những người nổi tiếng toàn thế giới mới tới, đúng không? Chứ mà quý vị tổ chức mà cái tầm vóc của tỉnh thì những người trong tỉnh tới là may rồi, còn quý vị tổ chức tầm vóc của xã thôn thì xã thôn tới thôi à, mà quý vị tổ chức tầm vóc nào quốc tế, đây không phải tầm vóc quốc tế. Tầm vóc của Kinh Vô Lượng Thọ là tận hư không biến pháp giới đó. Cho nên những vị đại Bồ Tát này không phải người thường, các ngài cũng là đại Bồ Tát, phải nói là toàn là Phật Tái Lai không à, gọi là từ quả hướng nhân, các ngài mới đến dự pháp hội này, chứng tỏ Kinh Vô Lượng Thọ mà đệ nhất là tuyệt vời, cho nên mới những người tuyệt vời mới tới. Chứ quý vị tổ chức một cái chương trình sự sự nghiệp cái sự kiện gì đó ai thèm tới, vì sao? Quý vị không có gì đặc biệt. Chứng tỏ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ này là bộ kinh tuyệt vời thù thắng, mới có nhiều đại Bồ Tát như thế, đúng không ạ? Đấy, cho nên từ đây, từ nội dung trong pháp hội mà đến đây quen nhất thời lai tập. Quý vị nghe câu kỹ câu là nhất thời lai tập. Nhất thời là gì? Cùng lúc. Đó, lai tập là đến, đến mà đến cùng lúc, không ai dám trễ giờ. Tiếng Quảng là hội nghị này quan trọng, tức là pháp hội này quan trọng. Còn cái pháp hội mà không quan trọng mà mình kêu ô cái pháp hội đó tới cho vui thôi, ta đến trễ giờ cũng được. Cho nên là từng chữ từng câu trong kinh Vô Lượng Thọ không thể bỏ qua. Mình là tâm phù táo, đó là tâm nông nổi. Cho nên khi mình đọc qua vô lượng vô biên tới cái những bài vĩ đại Bồ Tát như vậy đồng đến pháp hội, mình đâu có thấy có ấn tượng gì đâu. Nhưng mà mình đọc câu là như thị đẳng chư đại Bồ Tát vô lượng vô biên nhất thời lai tập. Nghe chữ nhất thời đã, nhất thời là gì? Đồng thời cùng một lúc tới. Hay nói cái còn một cách nói khác nữa, đó là nhất thời là khi duyên thành tựu là cùng lúc đến một lúc hết. Đó, duyên nào thành tựu? Duyên chúng sanh đã thành tựu. Duyên nào? Đó là đủ ba yếu tố thiện căn phước đức nhân duyên của chúng sanh ở thế giới này đã đầy đủ, đã chín mùi rồi. Cho nên là đến lúc đó các ngài tới để chứng minh cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên là gì? Nhất thời lai tập. Đấy, cho nên là phải mình học cái âm Hán á quý vị, tự nhiên nó toát ra nhiều thứ lắm. Còn mình đọc trên văn nghĩa kinh á, thì phương tiện thôi, cho người mới tu thôi. À, chứ còn nếu mà mình muốn hiểu sâu á, mình để vào được cái khế ngộ á, à, thì phải cần phải học ít nhất là phải âm Hán, còn khá hơn nữa biết chữ Hán. À, âm Hán diễn tả được 80% nghĩa kinh, chữ Hán diễn tả 100% nghĩa kinh, nghĩa Hán Việt 50-60%. Tất nhiên 50-60% cũng được rồi, đúng không ạ? Hòa thượng Trí Tịnh ngài đã từng nói kinh mà tôi dịch ra, quý vị nương theo đó học, quý vị học được 50-60% của kinh. À, nhưng 50-60% đó cũng đủ cho quý vị có nền tảng rồi, sau này quý vị giỏi quý vị tự học thêm. À, cho nên là người mới mình vẫn tán thán họ đọc bản dịch nghĩa rất tốt, nhưng người tu lâu, người tu sâu thì nên đọc bản âm Hán để gì? Từng câu từng chữ nó rõ nghĩa hơn, nó toát ra được 80% ý nghĩa. Và người sâu nữa thì nhìn vào chữ Hán, là mỗi chữ Hán là nó có thần thái trong đó, nó có hình tượng trong đó, nó có biểu đạt ý nghĩa trong đó, nó hàm ý sâu xa, thì mình đã hiểu ra một vấn đề nữa. Đó, cho nên là cái gì, có nhiều người cầm lên cái chữ Hán hồi xưa đó quý vị ha, hồi xưa có những bộ phim á, nó miêu tả kiếm hiệp ấy, miêu tả có chữ đó thôi đó, biết cái bà bộ cái chữ Hán đó, từ trên xuống dưới biết vòng 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 vậy đó. Và bí quyết truyền nè, đệ tử truyền, sư phụ truyền cho đệ tử, nhiều người học không lãnh hội được bao nhiêu câu đó, mà sao học không lãnh hội được, cuối cùng đưa cho cái thằng đó, nó rớt vô, cái thằng đó nó không biết chữ gì hết, nó nhìn vào cái chữ đó, nó kêu ô nó thấy ra cái thế, biết thế gì không? Thế quyền, thế võ đó. Và cái chữ đại là giang tay như thế này đó không, cái chữ tiểu là thế này thế kia, nó nhìn ra thành ra dáng cái thế hết trơn. À, bắt đầu tập theo cái thế đó ra cái môn võ đó, bí kíp võ công đệ nhất đó, và như vậy là thành công thành tựu, thành trở thành này, gọi là võ lâm cao thủ đệ nhất, à, đệ nhất võ lâm cao thủ. Ngày xưa người tính ta đã biết được như vậy, bây giờ cũng vậy. Kinh Vô Lượng Thọ vậy, từng chữ như thị ngã văn nhất thời Phật tại, cho đến cuối cùng mà hoan hỷ tác lễ như khứ, đúng không? Đó, tức là điều giai đại hoan hỷ tác lễ như khứ, khứ đó điều mà đại hoan hỷ làm lễ và lui ra. Đó, từng câu từng chữ như vậy toát lên đấy, cho nên lục tổ đại sư Huệ Năng có thể hiểu được. Đó, hiểu được hết các vị nghe qua cũng nghe. Cho nên mỗi lần nghe kinh Vô Lượng Thọ, mỗi lần đọc qua, mỗi lần nhìn qua kinh văn vẫn rất là tốt, vẫn giúp cho chúng ta khai mở đi kho tàng trí huệ trong tự tánh chúng ta. Kho tàng này ai ai cũng có, lúc nào cũng có, chỉ bị chôn vùi mình không có sử dụng được thôi. Bây giờ có người chỉ điểm giống như vậy, giống như trời á, trên trời nó tự nhiên bữa đó nó xẹt qua một cái luồng sét, nó chiếu xuống chỗ đó, thấy tự nhiên chỗ đó vàng à, sáng rực à, mình biết đó là vàng, cho nên chắc chắn mình sẽ đào, mình lấy lên được miếng vàng rồi, mình biết cả kho vàng chứ đó. Kho vàng chúng ta là tự tánh từ xưa đến nay chưa từng thay đổi, đó là gọi là không sanh không diệt, đầy đủ tất cả trí huệ, đầy đủ cái đức năng. Đức năng, đức là gì? Đức là đức năng, rồi tướng là tướng hảo, cho nên trong kinh Hoa Nghiêm nói là nhất thiết chúng sanh giai hữu Như Lai trí huệ đức tướng, tức là đầy đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, chúng ta đồng với chư Phật không khác nhau. Đấy, cho nên bây giờ học những lúc này mình thấy nghe nó đã, nó hấp dẫn vô cùng đúng không quý vị? Cho nên nhưng mà người thời nay á, cảnh giới người thời nay thì mỗi người mỗi khác nhau, chúng ta cũng phải tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Mình học đối với mình thì học cao, nhưng hoằng á, thì tùy căn cơ mà hoằng, tức là người đó họ mới vô thì mình cứ hướng dẫn họ chậm chậm từ từ. Cho nên thiền cha nói cũng không nhất định đừng có chấp trước quá, người ta mới vô nói cái bộ kinh đó dịch sai rồi à, nên học bộ này thì cũng không nên lắm đó, người ta đang có niềm tin học bộ đó, người ta thì mình cứ để cho người ta học bộ đó đi, rồi học xong thời gian khá khá rồi họ bắt đầu ngán ngán nữa, tại vì những bộ dịch nghĩa đọc hồi cũng ngán à. À, thì bắt đầu giới thiệu cho họ nghe nè, đến nghe đây thầy Thiện Trang nè, nghe hòa thượng nè, học từ bản này nè, vân vân, từ từ tiến lên dần, nâng cấp dần, đừng có vượt cấp quá, họ chịu không nổi quý vị. Còn có vài người thiểu số gọi là căn lành xưa đã trồng quá nhiều rồi, cho nên họ vào cái gặp bộ âm Hán, gặp được bộ chữ Hán, họ học một phát vô luôn. Đó là những người căn lành quá sâu dày chứ không phải bình thường. Thì nhân nói điều này tại vì hôm bữa thấy có cô đó cũng tội à, cô đó tên hình như pháp danh gọi là Diệu Hạnh đâu ở Hà Nội à, cô đăng lên 3 lần một cái status, tức là trên Facebook không biết kết bạn cái Thiện Trang lúc nào Thiện Trang cũng không biết, là cô nói rằng người ta cứ nói tôi đăng pháp truyền pháp, tức là cổ truyền pháp của thầy Thích Nhuận Đức đó, ấn tống thẻ nhớ là thầy pháp của thầy Thích Nhuận Đức, thì người ta nói thì tại sao lại là truyền pháp của thầy ấy đó, thầy ấy niệm tiếng niệm Phật thì giống như hát rồi thế này kia kia vân vân, mà vẫn cổ than phiền não, cho nên cổ nghe những lời đó cũng phiền não, cho nên cổ đăng lên 3 lần như vậy, Thiện Trang thấy thấy tội nên Thiện Trang vào Thiện Trang bình luận, Thiện Trang nói cũng nói bằng sự thật thôi. À, thì mọi người căn lành căn tánh khác nhau, ai he pháp nào thì truyền pháp ấy. Thầy Nhuận Đức, thầy Thích Nhuận Đức cũng là bậc chân tu, ngài cũng làm được rất nhiều điều mà không ai làm được, về hành của ngài vượt xa bao nhiêu người khác, cho nên truyền pháp đó đúng rồi, ai có duyên nào thì học đó chứ đâu có phải chấp trước đúng không ạ. Cho nên mình cũng tán thán, lẽ ra người còn nếu mình không đồng ý, những người nào gì đó không đồng ý thì thôi kệ, thấy người ta làm tốt mình cứ tán thán đi. À, chứ có gì đâu mà mình nói như thế đúng không ạ? Cho nên đừng, cho nên đồng tu chúng ta phải có tâm rộng, mình học trên cao rồi mình phải bao dung với người giữ thấp, mình phải rộng rãi. À, chứ có gì đâu, ai tu đến giai đoạn nào tự nhiên là họ lên nào quý vị. Cái người mới tu vô tu thì họ có thể dở dở, nhưng mà vài năm sau họ giỏi rồi, họ thấy cái pháp này ngán quá à, không muốn học nữa à. Phải tìm cái pháp cao hơn, cái pháp sâu hơn, tại vì cảnh giới họ lên. Nhưng cũng có những người học lâu năm rồi nhưng mà do căn lành nhiều đời nhiều kiếp, họ thiếu kết duyên sâu với Phật Pháp Đại Thừa, họ thiếu những môn Khoan Nhân Tông, Pháp Hoa Tông, Duy Thức Tông, trong tàng thức trong A Lợi Gia của họ không có. Cho nên họ thế nào? Họ nghe không hiểu những lời của Hòa Thượng nói, họ nghe không hiểu những lời những người giảng cao quá thôi, nên họ học thấp như thế thôi. Nhưng mà học thấp cũng được mà quý vị, pháp môn tịnh độ hay ở chỗ là gì? Tam căn phổ bị phàm thánh tề thâu, có nghĩa là gì? Ba căn đều rộng trùm hết ba căn đi, đó là người thượng căn cũng được, người trung căn cũng được, người hạ căn cũng được. À, tề thánh phàm thâu, tức là phàm thánh tề thâu, tức là gì, đều thâu cả phàm phu lẫn thánh nhân đều tu được pháp môn này mà. Trên thì hàng đẳng giác Bồ Tát như ngài Văn Thù Phổ Hiền cũng đồng nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc đó. Còn dưới là hàng phàm phu, không phải phàm phu bình thường, mà tội nghiệp sâu dày đến nỗi là tạo ngũ nghịch thập ác, cũng một niệm đến 10 niệm lúc lâm chung vẫn vãng sanh được cơ mà. Cho nên không thể khinh thường bất cứ ai. Có thể người ta đang làm rất nhiều điều tội lỗi, nhưng mà người ta quay đầu người ta vẫn thành tựu. Đó là điều chúng ta học, chúng ta phải hiểu. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên vì thế mà chúng ta cho mình giải đãi. Vì sao? Phật pháp quý ở lòng thành, ở lòng chí thành cung kính. Nếu chúng ta đã gặp pháp môn này mà chúng ta nghĩ ôi dễ dễ quá, cần gì phải tu, cho nên là thì thành ra khinh thường. Khinh thường đó chính là biểu hiện ở chỗ thiếu lòng tin, thiếu lòng kinh chí thành. Thì nói theo nguyện thứ 18 là chúng ta đã thiếu. Thiếu gì vậy? Chí tâm tinh ưa, sở hữu thượng căn, tâm tâm hồi hướng, chúng ta thiếu cái đoạn đó mất rồi. Có nghĩa là hết lòng tin ưa không có. Rồi gì, có bao nhiêu thiện căn, hết lòng hồi hướng, mỗi tâm mình đều dồn hết về cái phương lạc, mình không chịu dồn, mình ham hưởng thụ, mình ham chơi, cho nên mình mới mới tu chơi chơi, đúng không ạ? Đó, mình ham ở thế giới Tây Bà mình mới vậy. Chứ còn nếu mình thật sự muốn về Tây Phương Lạc là nguyện xả tất cả để được Tây Phương Lạc. Nhưng mà nhiều người nói xả rồi con mất quá nhiều thầy ơi. Không mất đâu quý vị. Người xả rồi sẽ đắc được nhiều hơn trước đó quý vị. Thì nhân thấy có những người làm đồng tu làm được, họ mới họ gia đình gây ép quá, bởi vì trong đồng tu có những người bị gia đình ép quá, ép đến mức độ không chịu nổi, họ nói thôi bỏ luôn không cần nữa. Rồi cuối cùng bây giờ thì sao, gia đình lại hòa thuận lại, thậm chí tốt hơn xưa, ủng hộ hết mình, tạo điều kiện tu học. Đó là gì? Thành tựu được tín nhẫn thành tựu. Đấy, mình có niềm tin nhận được. Cho nên là gì? Phật mới thử chút xíu thôi, thử chút xíu thôi, chịu không nổi chạy mất tiêu. Còn ai mà chịu được, Phật Bồ Tát nói con trả hết nghiệp rồi, con lên tầng mới, ta sẽ thành tựu cho con. Yên tâm đó quý vị. Cho nên là gì? Vấn đề là tín tâm phải đủ. Vấn đề là gì? Hành phải tinh tới nơi. Vấn đề là giải phải đúng. Nếu như tính giải hành không đúng thì không thể có chứng được. Bởi vì bốn giai đoạn tu hành: tính giải hành chứng. Cho nên mỗi biến học kinh Vô Lượng Thọ thì nghe nói quý vị, nếu như chúng ta còn vô duyên, còn phước, thời gian còn, thiện trang có thể duy trì được, thì mỗi bước học này, mỗi lần học thì chúng ta lên một cảnh giới mới. 10 lần giảng kinh Vô Lượng Thọ là 10 lần nghe rất đã, rất hấp dẫn, có nhiều điều tuyệt vời. Thiện Trang giảng lần này tất nhiên quý vị hãy nghe hay hơn lần trước, đúng không ạ? Và bây giờ Thiện Trang nói dù Thiện Trang không có đọc phần chú giải nữa, giảng vẫn hay hơn lần trước. Lần trước rất khổ sở giảng, rất mệt. Lần này thì đã đi qua một bước mới, khỏe quá, không phải chuẩn bị gì mấy. Lên cái cần chuẩn bị kinh văn, đọc kinh văn, ui vô lượng nghĩa xuất hiện, rất nhiều nghĩa. Cho nên việc quan trọng là giữ được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì được. Nghe cũng vậy, quý vị nghe Phật pháp cũng vậy, nghe hoan hỷ, nghe tâm thanh tịnh rất tuyệt vời. 2 tiếng đồng hồ nghe là 2 tiếng được tưới tẩm trong dòng pháp cam lồ, là 2 tiếng tu ở trong định, 2 tiếng học nâng trí huệ, 2 tiếng được rất nhiều công đức. Công đức thì có phước đức, là tự nhiên có phước trong đó luôn. Cho nên đâu cần đâu quý vị, không đâu cần phải cái nhiều đâu. Phải tu hành cái gì quan trọng là cái gì, cái quý ở chất lượng. Đại sư chuyên gia nói là quý ở thực chất, không quý trọng ở hình thức, đúng không ạ? Cho nên mỗi câu kinh văn hôm nay chúng ta học đến câu là gần hết rồi, hết cái phẩm thứ hai rồi. Nếu mà qua phẩm thứ ba quý vị sẽ thấy càng hay hơn nữa. Phẩm thứ hai này là hơi khó cho quý vị, nhiều đồng tu đã rớt đài ở phẩm thứ hai, tức là theo không nổi. Nhưng nói với quý vị, nếu quý vị qua được phẩm thứ hai này, phẩm thứ ba trở đi là dễ rồi, là hấp dẫn, hấp dẫn hơn rất nhiều, và càng về sau càng hấp dẫn. Cho nên bộ kinh Vô Lượng Thọ thật sự tuyệt vời. Thì cha nói hồi xưa mình không có chịu khó học, mình không có chịu khó, cho nên mình học nó có cái giới hạn đó. Thật ra nhiều nhiều người bây giờ, thậm chí cái người duyên xuất gia, nhưng mà đối với bạn học kinh Vô Lượng Thọ mà học chịu học âm hán thôi, đọc chữ hán âm hán là cũng chưa có học được, nó không có duyên. Hiện trang hồi xưa thì khi mà mới đầu học thì bạn vẫn học bạn dịch nghĩa, nhưng mà sau khi biết bạn âm hán là bắt đầu chuyển qua bạn âm hán là thấy ui bản này nè mỹ sát của hòa thượng giảng nè đó, rồi sau đó phải coi chữ chữ hán rồi biết chữ hán học rất là được đó. Còn có nhiều người như huynh đệ hiện trang, có những người bây giờ vẫn chưa sử dụng tới bản âm hán đó, quý vị thấy đâu có không có duyên đó. Cho dù là người xuất gia nhưng mà cứ nghe pháp vậy thôi, cứ nghe nghe và cái ôi học cái chi, cho nên là không có duyên, cho nên không được pháp hỷ sung mãn, không được tâm bất khó chuyển, tức là tâm bị khó chuyển. Cho nên khó đâu quý vị, thật là khó đó. Cho nên nhiều khi khó khó lắm, không phải ai có duyên mới được nghe bộ này, ai có phước lắm mới được nghe bộ này. Đúng là phước huệ thủy văn đó, tức là phước huệ mới được nghe. Quý vị có nghe được bộ kinh Vô Lượng Thọ mà bạn dịch nghĩa là quý vị có phước rồi. Nhưng mà nếu như quý vị phước lớn hơn thì quý vị mới học được tới cái bản âm hán. Quý vị nghe được bộ kinh càng sâu thì cái được công đức lớn. Cho nên khi giảng Tịnh Độ Đại Kinh Giả Duy Nghĩa, giảng đến đoạn cuối rồi, gần hết rồi, tập 500 mấy đó, hình như 508 mấy, 507 mấy, Hòa Thượng mới nói là ai mà nghe hết bộ này 600 tập 1200 giờ thì người đó có đại phước báo. Quý vị nhớ nha, đại phước báo à. Thì bộ đó là Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa, thì bây giờ mình đã nghe hết được bộ đó, mình nghe Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú nữa, thì mình cũng có còn đại của đại phước báo nữa, không phải đơn giản à. Chúng ta học được vô càng sâu, tức là chúng ta có căn lành lớn lắm, không đơn giản đâu quý vị. Hòa Thượng nói trên thế giới này bản mà chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ đó lưu truyền đó, là bản này bây giờ chúng ta gọi là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, hay là còn Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú đó, thì những bản này mà ai mà học được, những người đó không phải là người căn lành nhỏ đâu, căn lành lớn mới học được á, quý vị mới hoan hỷ mới nghe được. Đó là những người như thế nào? Nói như Thiện Trang cảm ngộ là những người sắp được độ, hay là căn tánh đã chín mùi, căn lành đời này được giải thoát, được đắc độ rồi. Cho nên là gì? Chỉ cần ráng thêm một chút xíu nữa thôi là mình leo lên máy bay về Tây Phương Cực Lạc rồi. Đó, vì sao mình học được cái bộ này khó vậy? Mà khó bởi vì sao? Khó không phải vì khó, vì chỉ chướng ngại ngôn ngữ, mình chỉ cần chuyển ngữ thôi. Bây giờ có người chuyển ngữ cho mình rồi. Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 24 Thiện Trang đã chuyển ngữ được và tầm giáo chánh được 124 tập rồi. 124 tập mà tập nào cũng đa phần là gì? Là 2 giờ, quý vị nghe là hơn 200 giờ rồi. Còn bộ giảng này thì đang giảng là bao nhiêu? Bài 82, 82 nhân cho nhân 2 là bao nhiêu? 200 là 160 rồi. 160 giờ. Cũng nhiều lắm rồi, đúng không quý vị? Đâu có ít đâu mà nghe thấy hoan hỷ. Mới phẩm thứ hai thôi. Quý vị qua thấy phẩm thứ ba Đức Phật tán thán, ôi tán thán kinh Vô Lượng Thọ tuyệt vời luôn, quý vị nghe đã ơi đã. Thì chắc tại vì đang dịch ở phẩm thứ ba ở giảo dịch Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, sắp xong phẩm thứ ba, còn mấy tập nữa sau phẩm thứ ba, đúng nghe đã thế, hấp dẫn thế đó. Tức là phẩm thứ hai hơi cao so với quý vị cố gắng lên. Thật ra bữa nay cũng sắp hết rồi, cho nên chúng ta cố gắng hôm nay cho hết phẩm thứ hai. Hôm khác chúng ta sẽ sang phẩm thứ ba. Bây giờ chúng ta trở lại giải, tức là chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ về kinh câu kinh văn này. Như thị đẳng chư đại Bồ Tát vô lượng vô biên nhất thời La Tập, tức là chư đại Bồ Tát vô lượng vô biên, chư đại Bồ Tát như vậy đồng thời đến tập trung pháp hội á. Thì đối với câu này thì ngài Hoằng Tổ giải thích như thế nào? Tổng kết dĩ thượng đức tung phổ hiền chi đại chư đại bồ tát, tức là gì? Là tổng kết cái câu này đó, câu kinh văn này chính là tổng kết những gì, những chư đại bồ tát của đức tung phổ hiền ở trên. Tức là thật ra là để tổng kết thôi, tổng kết câu cuối cùng đây là tổng kết từ phẩm thứ hai bắt đầu hữu hữu hiền hộ đẳng thập luật chánh sĩ đó, thì tới câu này là tổng kết, tổng kết lại, tóm lại, tổng kết lại. Vị thính văn tán dương tịnh tông diệu pháp cố, tức là vì vì gì vì để mà gì tán dương tức là khen ngợi à. Đó, còn cái chỗ thính văn là nghe, vì nghe và khen ngợi diệu pháp tức là pháp môn vi diệu tịnh tông, tịnh tông là pháp môn tịnh độ chúng ta đó à. Vị quảng hoằng phổ hiền nguyện vương cốt, rồi vì gì nữa, vì rộng để mà hoằng dương, hoằng hay hoằng thì cũng như sao thôi à, cái thập đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền đó. Vị phổ độ thập phương tam thế nhất thiết hữu tình, tức là vì gì đây, vì để mà rộng độ tất cả chúng hữu tình, chúng hữu tình tức là trời người Atula, địa ngục ngạ quỷ súc sanh cho đến Bồ Tát cũng gọi là hữu tình đó. Thì của gì ba đời tam thế, tức là ba trong ba đời và mười phương là tất cả chúng, tất cả hết, nói chung là hết, không bỏ không sót một ai đó, nhiều như vậy đó. Đó là để làm gì, các ngài đến là để làm những việc đó, cho nên là các ngài mới đến. Vãng sanh tịnh độ cứu cánh niết bàn cố đó, vì mục tiêu là gì, vì để cho họ đó tất cả đều là gì, chúng hữu tình này đó là đều vãng sanh tịnh độ, tức là sanh qua Tây Phương Cực Lạc rồi đạt đến cứ rốt ráo niết bàn. Đồng đức đồng tâm, tức là cùng một đức, cùng đức gì, đức là đức hạnh, đức tùng phổ hiền đấy. Đồng tâm là gì, cùng tâm là một hướng đó, hướng gì, hoằng dương tịnh độ, tán thán tịnh độ, gì hằng dương tịnh độ, phổ hiền thập nguyện, rồi giúp cho tất cả chúng hữu tình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thành Phật. Nhất thời lai tập, đồng thời cùng một lúc á đến để mà lai hội chứ, nhất thời lai hội tức là cùng một lúc đến pháp hội, hội này là pháp hội. Tịnh ảnh sở biết vi pháp đồng tâm cố lai nhất thời vi pháp tức là pháp, là một pháp này, đồng tâm là cùng một tâm đó, cố lai nhất thời, cho nên nói là nhất thời nên đến một lúc cố lai nhất thời, cho nên đến một lúc nghĩa là sao. Bây giờ Thiện Căn đọc lại câu này được Thiện Căn giải thích nha. Bây giờ đọc phần giải đi, quý vị hiểu nè. Câu như thị đẳng chư đại Bồ Tát vô lượng vô biên nhất thời là tập, là tổng kết về chư đại Bồ Tát của đức tung phổ hiền ở trên. Bởi vì thính văn, thính là nghe đó, văn là văn tư tu, khen ngợi diệu pháp tịnh tông, vì rộng hoằng dương phổ hiền nguyện vương, vì rộng độ tất cả hữu tình trong mười phương ba đời, vãng sanh tịnh độ rốt ráo đạt đến niết bàn, nên cùng đức cùng tâm đồng thời đến pháp hội. Đồng thời tức là cùng một lúc á, trong tịnh ảnh sẽ nói là pháp đồng tâm nên đến cùng lúc đó, tức là vậy. Tóm lại ở đây nói ra ba điều các vị Bồ Tát này vì gì mà đến pháp hội này, đó là ba điều. Một là gì? Một là vì để nghe các ngài, chính bản thân là thính văn, tức là chứ các ngài tự mình tu nghe, các ngài cũng cần nghe pháp môn này, pháp môn này cũng giá trị cho các ngài, mặc dù là Phật Bồ Tát rồi cũng giá trị. Quý vị thấy trong phẩm thứ ba chúng ta sau này sẽ thấy Đức Phật á, cũng cái gì cũng được gia trì. Đức Phật trước khi giảng kinh thuyết pháp, giảng kinh Vô Lượng Thọ cũng được gia trì, cho nên là tướng của ngài đẹp hơn bình thường đó, hào quang sáng rõ hơn bình thường. Đó là phẩm thứ ba. Cho nên các vị Bồ Tát này đối với tự lợi là muốn nghe, muốn thính văn, tức là muốn tới đến để nghe kinh Vô Lượng Thọ. Rồi đối với lợi tha là gì? Các ngài muốn tán dương, là xưng dương tán thán của gì? Kinh Vô Lượng Thọ, pháp môn Tịnh Tông. Pháp môn này là diệu pháp, tức là pháp vi diệu. Đó là điều thứ nhất. À, điều thứ nhất có hai ý như thế. Điều thứ hai là gì? Các ngài cũng vì hoằng dương phổ hiền hạnh nguyện, tức là 10 đại nguyện vương của phổ thiền. Bằng cách nào? Các ngài tu theo đó thì các ngài tới để hoằng dương, cũng để cái gì? Phổ biến pháp môn này. Mà pháp môn đó chính là pháp môn niệm Phật. Vì cuối cùng của thập đại nguyện vương vẫn là quy về cực lạc. Điều thứ ba là gì? Các ngài muốn độ cho tất cả chúng hữu tình ở 10 phương ba đời, tức là quá khứ, hiện tại và tương lai. Điều gì? Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thành Phật đạo để chứng Niết Bàn. Đó, ba điều đó. Cho nên các ngài là vì cùng một pháp, đồng tâm mà, cùng tâm đồng đức như vậy, ai cũng giống nhau, cho nên cùng thời, cùng lúc đến pháp hội. Chứ không phải không cùng tâm đồng lúc mà sao đến được. Đó, quý vị thấy không? Nhiều người bao giờ năn nỉ tới niệm Phật, họ đâu có đồng tâm mình, đâu tới đâu. Đó. Nhưng mà những người gì cùng thích niệm Phật thì cùng tới với nhau. Rồi những người cùng thích nghe pháp, cho nên cũng là pháp đồng tâm nè, bây giờ vô nghe cùng lúc này nè, bây giờ đang nghe, đúng không ạ? Đó. Đó, cho nên là gì? Là pháp đồng tâm, cho nên đến cùng lúc là vậy. Đó, quý vị hiểu không ạ? Đó, đó là ý như thế. Rồi chúng ta cho qua, chúng ta đến phần tiếp theo là đinh tam. Đinh là đê, giáp ất bính đinh là đê. Đê ba, dư tứ chúng phân tứ, à, là bốn chúng còn lại chia làm hai. Tức là đây á, kể ra mới có hai chúng mà. Quý vị thấy hai chúng nào? Tức là đoạn trên á, lúc đầu á, phẩm thứ nhất á, là kể ra một chúng tỳ kheo, đúng không ạ? À, rồi sau đó tới chúng thứ hai là chúng gì? Bồ Tát, à, đúng, Bồ Tát. Thì đó là hai chúng. À, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu còn những chúng còn lại, thì chúng bốn chúng còn lại chúng ta sẽ học tiếp. Thì chia làm hai ra, hai. Mậu nhất, mậu là E1, tức là D3E1. Tỳ kheo ni chúng, mà chúng tỳ kheo ni. Thì câu kinh văn như sau: hữu hữu tỳ kheo ni ngũ bá nhân. Hữu hữu tức là lại có, lại có tỳ kheo ni 500 người. Hay chúng ta dịch ngắn lại, lại có 500 vị tỳ kheo ni. 500 người tỳ kheo ni đó. Tỳ kheo ni tức là người nữ xuất gia. Quý vị thấy chúng xuất gia nam á, tỳ kheo ni, tỳ kheo tăng á, thì lúc đầu đã kể rồi đúng không? Tới 12.500 người. Mà trong khi đó bây giờ chúng tỳ kheo ni khiêm tốn quá, 500 vị à, ít quá. Thời Đức Phật mà vậy mà, đúng không? Thời Đức Phật không nhiều, tại vì thời Đức Phật người nữ xuất gia cũng có chướng ngại đó. Người ta ở Ấn Độ vào thời Đức Phật, thứ nhất là người nữ xuất gia cũng không đông, giáo đoàn của nữ vào thời Đức Phật không nhiều. À, sau này mới có, phải ngài A Nan phải 3 lần sinh. À, còn bà Mahabasa Bồ Đề á, tức là bà Đại Đạo Tỳ Kheo Ni á, phải 9 lần sinh. À, có chỗ nói 3 lần, có chỗ nói 9 lần sinh Đức Phật. À, phải đi chân đất đắp y, tự cạo tóc, tự đắp y cùng 500 người hầu của, tức là những người dòng Di Xá đó, dòng họ Thích đó. À, theo đi theo bà để mà theo Đức Phật từ nơi này đến nơi khác. À, đi từ hình như từ Ma Kiệt Đà sang đến thành Vasali, tức là thành Tỳ Sa Ly. Thì đến nơi đó đó thì Đức Phật mới chấp nhận là cho bà và 500 người dòng họ Xá Di được vào trong giáo đoàn của Phật, với cái lời của ngài A Nan thỉnh cầu và đưa ra 8 điều kiện gọi là bát kính pháp. Và từ đó tăng đoàn ni đoàn của Đức Phật mới có, và từ đó mới có người nữ. Cho nên bây giờ người nữ ở Việt Nam có lễ kỷ niệm tổ sư Đại Á Đạo Tỳ Kheo Ni, và cũng phải cảm ơn ngài Tôn giả A Nan vì Đức Phật mới chấp nhận cho người nữ vào xuất gia. Bởi vì Đức Phật nói sở dĩ ta không cho người nữ vào xuất gia là tại vì giáo pháp của ta, chánh pháp của ta sẽ bị giảm 500 năm. Đó. Nếu không có người nữ xuất gia thì tỳ kheo của chúng ta, của ta đi đến đâu người ta sẽ lễ lại với chung, người ta sẽ cúi đầu à, tất cả người ta cung kính. Nhưng nếu có nữ đoàn đó, tức là giáo đoàn ni ấy, thì à, sự đó nó giảm đi rất nhiều, đúng không quý vị? Bây giờ có mấy ông nào mà nhiều ông đâu có chịu lại các cô đâu à, lên sư bà rồi cũng không có chịu. Đấy là vì sự phân biệt chấp trước của chúng sanh. Thật ra nữ với nam là do nghiệp báo mà khác nhau. Nếu mà nói theo kinh Di Ma Cật thì thật sự mà nói nữ nam không quan trọng. Quý vị thấy trong kinh Di Ma Cật có một công án đó là gì? Ngài Xá Lợi Phất sau đến tới thăm với cư sĩ trưởng giả Di Ma à, thì cư sĩ Di Ma đã lúc đó đã thâu hết đồ chúng của quân ma ma vương là có 500 gọi là thị giả của ma vương Ba Tùng à, nữ không á, người nữ hầu nữ về thu về tặng tặng cho ngài Di Ma. Ngài Di Ma nhận hết tại vì ngài tặng cho cái vị tỳ kheo kia thì không dám nhận, nhưng mà ngài Di Ma nhận hết đó, cho nên là ngài Di Ma độ hết 500 người đó, đó. Rồi cái cô đó cô có thần thông của một trong 500 người, cô có thần thông của dùng thần thông của biến ngài Xá Lợi Phất đó, trở thành gì người nữ nữa à, ngài sao thân nữ, ngài sao là phát nói tại sao tôi không biến lại được thân thành thân nam à, thì đó là gì, do gì cái quan trọng cái thân, thân không phải nam hay nữ mà giờ người à, cái tâm của người có nam có nữ, ý là nói vậy. Cho nên tuy hiện tướng nữ nhưng chưa hẳn là nữ à, cho nên là ở đây chúng ta phải hiểu như vậy thì chúng ta mới không bi quan, còn không là chúng ta bi quan nhiều quá nha. Cho nên là gì, nói có hai phương diện, nói về nghiệp mà nói đối với phàm phu bình thường thì người nữ nghiệp nặng hơn người nam, cho nên có 500 người đi xuất gia thôi, 500 tỳ kheo ni giữ pháp hội này thôi. Nhưng mà nói về pháp tánh bình đẳng thì phá hết tất cả nam nữ vân vân, không có vấn đề. Cho nên trong kinh Phật mới đưa ra là gì, nếu con người nữ thân mang thân người nữ có 5 điều chướng ngại. Nhất không thể làm gì à, chuyển luân thanh vương, không thể làm gì à, vua trời đạo lợi à, gọi là thiên chủ trời lễ thích đó, không thể làm gì à, ma vương Ba Tùng, không thể làm à, Phật à, không thể làm chuyển luân thanh vương, không thể làm à, ma vương à, trời phạm thiên nữa đó, 5 điều đó không thể làm trời phạm thiên đấy. Cho nên là thân nữ có những chướng ngại như vậy, tuy nhiên đối với pháp môn này vẫn có người nữ vẫn thành tựu. Mà ngài Hoàng Niệm Tổ nói rồi, thời nay ngược rồi, đúng không ạ? Cái bánh xe bị lật rồi à, cái xe nó bị lật ngược lại, tức là bánh xe pháp luân có như nó chuyển nó quay, bây giờ mà sao cái xe nó lật ngược. Thời Đức Phật thì người thành tông nhiều nhất, chứng quả nhiều nhất là tỳ kheo tăng, rồi sau đó tỳ kheo ni, sau đó mới ưu bà tắc và ưu bà di, tức là nam chúng nữ chúng tại gia và xuất gia. Thì nam chúng xuất gia đứng thứ nhất, nam chúng nữ chúng xuất gia đứng thứ nhì, rồi tới nam chúng tại gia, rồi cuối cùng nữ chúng tại gia. Nhưng mà đời nay thì sao, bị đảo ngược, người thành tựu nhiều nhất thời nay lại là các cô gọi là ưu bà di á, ở nhà các cô. Vì sao? Các cô khổ quá, tâm xúc ly mạnh mẽ, các cô tu nhiều hơn, cho nên đạo tràng nào cũng thấy các cô nhiều, còn các ông ít hơn, nhưng cũng có các ông. Mà thường thì thấy chúng ta thấy là gì, những người nam mà họ không biết Phật pháp thôi, chứ họ vào được Phật pháp họ tu thì đa số tu tốt, phần nhiều là tu tốt. Thì ta thấy nếu mà cứ tính 3 người thì hỏi 2 người tu tốt rồi à, chỉ có 1 người không tu tốt thôi, đa phần là vậy đối với người cư sĩ tại gia à, còn các thầy xuất gia thì thời nay ngài Hàng Nguyên Tổ nói ra này bị đảo ngược, đúng không ạ? Đảo ngược là gì? Đảo ngược là lại là thành tựu ít nhất. Vì sao vậy? Vì chúng ta thấy người thời nay, người xuất gia thật ra hơi buồn, quý thầy bận Phật sự quá, quý vị bận hưởng thụ quá, đúng không? Quý vị thấy xuất gia vô trong chùa, tự nhiên nếu mà ai đó mà không có Ở ngoài đời không có thành tựu gì, đi vô chùa cái mau thành tựu lắm. Đó. Nếu mà ở ngoài đời có thành tựu rồi, vô chùa là từ bước đầu. Đó. Từ đầu làm lại biết bao nhiêu năm mới có một chút thành tựu lại. Còn nếu như mà ở ngoài đời, ví dụ như đi làm công nhân, đi làm gì đó, đâu có thành tựu gì chút xíu gì đâu. Thậm chí có nhiều người chưa có việc làm, vân đi vô chùa, xuất gia, cạo cái đầu cái vài 2 năm sau đắp y sa di gì đó, nên thậm chí có người 3 năm sau, 4 năm sau gì đó thành tỳ kheo xong là bắt đầu được quá trời người hầu kẻ hạ, đúng không? Trong chùa bình thường các vị thấy các chùa sướng lắm, có nhiều chùa sướng ơi là sướng, với thầy rảnh rỗi ơi rảnh rỗi, không có làm một cái gì hết, cứ mỗi ngày tới lên tụng kinh thôi, còn lại hết cơm có người nấu vân vân mọi thứ, mà đâu có hoằng pháp lợi sanh gì đâu, thích đi đâu đi đó vân vân, đi tới đâu cũng được. Cho nên là gì, không có thấy đời đau khổ, không có thấy sự khổ của ta bà, cho nên sống một cách hưởng thụ. À, thế nếu người khổ khổ chút thì khác, cố gắng hơn. Các bà ở nhà khổ quá, các ông đi làm cũng khổ quá, suốt ngày lo tiền cho con đi học, có tiền chữa bệnh cho con, lo tiền gạo, tiền nước, tiền điện đủ các tiền, cho nên thấy đời khổ quá, vô thường khổ quá, tu mạnh. Cho nên chùa nào mà sung sướng quá, quý vị bớt bớt xuống cúng dường xuống, cái chùa sướng quá với thầy tu không được, quý vị hại đó. Đó là lời hòa thượng nói đúng không ạ? Đúng, chùa nào ấy mà thật ra khó lắm quý vị. Mình không cúng, người khác cũng cúng nhiều lắm, cúng dường đồ ăn ra chùa ra la liệt nhiều đến ăn không hết. À, cho nên thầy nào thầy nấy mập ù lên đúng không, ăn nhiều quá mà sướng quá mà khó lắm. Còn con cũng có những người chân tu thật tuyệt vời đó, tu tuyệt vời, cũng có người này người kia chứ không phải là mình vơ đủ cả nắm đó. Đâu cũng vậy, rồng rắn hỗn tạp mà đó. Cho nên tại sao bây giờ có những người thầy mới có 30 mấy tuổi ung thư chết mất rồi, mới có 30 mấy tuổi đột quỵ chết rồi, tại vì sao? Phước không đủ, tức là mình vô hưởng thụ quá nhanh, mình không làm được gì cho chúng sanh, không làm được gì cho Phật pháp, mình không tạo phước báo, mình không có tu nữa, nó uổng như vậy đó. Cho nên là đừng nghĩ đời dài đó. Cho nên thời nay nói lên lại, xuất gia thời nay phải học pháp cho vững rồi mới đi xuất gia, phải có tâm đó. Chứ còn không vô đó là nhiều khi hoàn cảnh nó thay đổi đó, đâu có thời gian đâu quý vị thấy. Hồi xưa Thiện Trang không hiểu, khi mà đi có vị thầy thầy đó thầy nói với Thiện Trang, nói là các con còn trẻ, các con đang học nha, các con đang tu nha, chứ lên lên lớn mai mốt lớn là không có thời gian để học, không có thời gian để tu đâu. Thiện Trang nói cái sao kỳ vậy, phải lớn lên mình mới có nhiều thời gian để học để tu hơn chứ, mình trẻ vô chùa thấy suốt ngày chấp tác làm lụng quá trời đâu có thời gian đâu. Đó, mà sau này nhìn lên mới hiểu đúng là lớn lên quý vị ha, suốt ngày đi chứng minh, bên này mời trai tăng, bên chùa kia mời này mời kia, mà hình càng về sau hình thức càng nhiều, chùa tổ chức giỗ tổ, chùa kia giỗ tổ, chùa này trai tăng mời đi vòng 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 hết hết giờ, 5 tháng trôi qua có hình tướng thôi, chứ còn thật sự tu hành dụng công không bao nhiêu. Đến khi nào bệnh xuống rồi á là mới buông. À, mà ai mà bệnh xuống rồi buông thì có người tu được, à, cuối đời tu được phước báo. Có người không bệnh á, rồi đột ngột qua đời xong luôn, hết một cuộc đời. Cho nên là uổng công đó, rất là tiếc. Cho nên là vẫn là gì, không đủ phước báo đó. Cho nên phước báo không phải là hồng phước, mà phước báo cần phải là thanh phước. Thanh phước là gì? Là phước an nhàn để mà tu trong chánh đạo. Đã thanh phước là phước để mà học pháp, phước để nghe kinh, đặc biệt nghe bộ kinh Vô Lượng Thọ này, đó là thanh phước lớn nhất rồi, đúng không quý vị? Thời gian quý vị có thời gian mỗi ngày niệm Phật, rồi quý vị thu 2 thời sáng tối, quý vị nghe kinh Vô Lượng Thọ, quý vị niệm Phật, phước quý vị lớn hơn. Quý vị giữ vô chùa có nhiều người từ sáng đến tối chạy hết đằng này đến đằng kia, sáng ra 5 giờ sáng đi cúng linh, 7 giờ sáng đưa đám tang, rồi tới cái vòng vòng 10 giờ trai tăng, rồi cái gì buổi chiều đi cúng tiếp tục cái vòng vòng mà vòng tối dẫn Phật sự gì đó qua ngân suốt, đâu có thời gian đâu. Cho nên bận trong nhiều việc quá khó thành tựu, cũng thương cho các ngài lắm đúng không, cũng tội. Còn các ngài có ngài thì bận công việc giáo hội quá, suốt ngày bận giấy tờ đơn từ nhiều, thời hiện đại quý vị không biết đâu, nó nhiều thứ lắm. Nhưng mà Phật tử họ không thích cái họ kiện, cái họ đưa đơn lên kiện giành chùa này chùa kia đủ thứ chuyện trời trên trời đất, còn bao nhiêu chuyện trên mạng nữa phải xử lý, rồi bắt đầu cũng dồn tới các ngài. Cho nên các ngài mà làm quản lý trong Phật giáo cũng tội, cũng thương cho các ngài lắm. Cái ngài không có thời gian, nó chuyện gì cũng đến tai cái ngài. Bất cứ tăng ni nào hoặc Phật tử nào làm chuyện gì rùm beng ở đâu đó cũng báo cáo cho ngài, bây giờ xử cái vụ đó làm sao đó. Tự nhiên cái việc gì đó, như cái có một cái cô nào nó có buôn bán gì đó trên mạng đó vân vân, cái cũng báo cáo cho ngài, ô cô đó ở đâu vậy, phải điều tra coi cô đó ở đâu, tại sao thế này kia, tại sao dùng hình ảnh người xuất gia là đi kinh doanh buôn bán, có đệ tử của ai vân vân, điều tra mệt rồi xử lý ra quyết định cũng tới mình đúng không. Cho nên những người làm trong giáo hội thật sự là phải Phật Bồ Tát Tái Lai mới chịu nổi, còn bình thường không làm trong đó cũng không có chịu nổi, tội lắm quý vị, không có thời gian, nhiều việc quá, rồi đi họp cấp trung ương cấp tỉnh cấp này cấp kia, rồi rồi bao nhiêu họp cấp xã cấp mời cấp cấp huyện gì đó, mời giấy mời mời này, rồi chương trình từ thiện mời mời vẫn nhiều lắm, bận rộn lắm. Nên là thật sự phục vụ cho chúng sanh có phước đấy, nhưng mà nếu mà để thanh phước để thanh tu rất ít. Cho nên chúng tỳ kheo ni về thời nay cũng sướng hơn, ít có phải làm những việc đó đúng không, ít có người làm, một số thôi. Chùa ngoài Bắc thì bận nhiều, chứ chùa trong Nam có cái cô trong chùa trong Nam rảnh hơn rất nhiều, tại vì các cô chùa trong Nam đâu có được đi mời đi cúng là nhiều, người ta mời thầy cơ mà. Còn ngoài miền Bắc thiếu thầy, cho nên cái cô cũng là được gọi là thầy đó. Cho nên là chúng tỳ kheo ni 500 người ở thời Đức Phật là như vậy, tại sao ít là như vậy, chúng ta cũng so sánh một chút thôi đó. Cho nên là ai bài này các cô nữ á, muốn đi xuất gia, thiền gia cũng khuyên là thời này khó, hãy học pháp cho vững, tu cho vững thì mới đi xuất gia được, còn không á, nhiều khi vào cũng khó lắm, là thời đại này cũng khó, mà thiền gia thấy cũng ít có môi trường để tu hành. Cho nên thiền gia cũng vẫn rất là thương, rất là gọi là nếu biết, mà thiền gia rất ủng hộ những sư cô mà rời các chùa lên núi ở thất vân vân khó khăn như vậy, sống một cách nghèo như vậy để mà tu hành qua, để mà tu hành qua cuộc đời này, thật là tuyệt vời. Thì đang không có biết được một số người như vậy, những người đấy thật ra mà nói đó là những người mai mốt có thể tự tại vãng sanh, có thể thành tựu trong đời này. À, còn ở chùa cũng có nhưng mà không nhiều, khó hơn, tại vì cái chùa hoàn cảnh khó hơn, cho nên chúng ta là phàm phu, chúng ta vẫn phải cần nương vào hoàn cảnh. Hoàn cảnh nó chuyển chúng ta đó, chứ không phải chúng ta chuyển hoàn cảnh đâu, chưa đủ đâu, chúng ta chưa đủ định lực. À, cho nên ở đây nói đây để quý vị nào muốn có tâm nữ đó, muốn tâm đi xuất gia. Còn người nữ đó, xuất gia thì trẻ trẻ một chút, già rồi lớn tuổi rồi không nên đi xuất gia, vì lớn tuổi rồi vô không theo kịp người ta, và cũng có nhiều thứ lắm, chướng lắm. Cho nên là trẻ trẻ tuổi, nói chung từ 40 tuổi trở lại thì còn đi xuất gia được, còn hơn 40 tuổi thì thôi đừng nên đi xuất gia đó. Tại vì sao, khó lắm tới chừng đó, trừ khi quý vị tu quá tốt rồi, khi thành tựu rồi thì không nói gì, quý vị đi xuất gia thì mấy tuổi lớn cũng được, nhưng mà nếu mà nhỏ thì dễ sửa hơn, cái cây nó còn còn uống được phải không, cái tre nó non á còn uống được, già rồi không uống được đâu. À, mình không phải thánh nhân, mình rất nhiều tập khí đã thành nặng nề rồi. À, có những người hăm mấy tuổi đã nặng nề rồi, huống hồ chi 40 mấy tuổi đúng không. Cho nên là đây thì sẵn thì đang nói thêm chút xíu mở rộng vấn đề tỳ kheo ni. Bây giờ chúng ta như vậy, tỳ kheo ni ở đây ngài Hoàng Niệm Tổ cũng không có chú giải gì, kinh văn thôi. Chúng ta tới cái phần tiếp theo là mẫu nhất, tức là E2, tức là D3 E2. Thanh tín sĩ chúng, tức là chúng thanh tín sĩ. Kinh văn: thanh tín sĩ thất thiên nhân, tức là thanh tín sĩ 7.000 người. À, thanh tín sĩ thì nếu mà đúng chú giải ra, thanh á, là cái tín, tức là lòng tin mà trong sạch, tức là tin rất là tin vào Tam Bảo thì mới gọi là thanh tín sĩ. Cho mà tin mơ 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 hồ rồi vô quy y được gọi là thanh tín sĩ được, mà 7.000 người. À, thất thiên, thất là bảy, thiên là ngàn, 7.000 người. Thì 7.000 người đây chính là ưu bà tắc đây. Như vậy 7.000 vị thanh tín sĩ giải, tức là chú giải của ngài Hằng Niệm Tổ, thanh tín sĩ tức ưu bà tắc tức là người nam mà cư sĩ tại gia đó đã thọ tam quy, ít nhất là thọ tam quy đó, còn thọ tam quy ngũ giới thì đó gọi là thanh tín sĩ. Như vậy có 7.000 người lận. À, quý vị thấy không, hồi thời xưa Đức Phật đó, người nam vẫn đông, người nữ ít, nam đông tới 7.000 người đó. Thì chúng chúng này là những người mà mạnh mẽ đây. Hồi xưa thì đông các vị trưởng giả như Cấp Cô Độc rồi vân vân, những người mà trưởng giả Tu Đạt vân vân đó, hay là Cấp Cô Độc đó, nhiều vị trưởng giả đó đều là những bậc thanh tín sĩ này đó. Cho nên các ông á, nếu mà độ được quý vị, độ được một ông nào đó có uy thế trong xã hội mà đi tu tu theo pháp môn tịnh độ là quý vị hoằng dương tịnh độ tốt. Tại vì sao? Những người nam mà như thế thì sức ảnh hưởng của họ lớn đó. Cho nên đạo tràng nào mà quý vị thấy chỉ cần có mấy người nam thôi là đạo tràng nó mạnh. À, vì sao? Nam chúng dễ hơn anh nhiều, đều là có quyền chủ động hơn nè. Mấy người nam thì có quyền quyết định được, đúng không? Còn trên các cô nữ ở trong nhà đâu quyết định được, ở phương Tây, ở các nước phương Tây, châu Âu, châu Mỹ rồi, rồi nam nữ bình đẳng. Ở Đài Loan nam nữ bình đẳng còn đỡ, còn ở mình ở Việt Nam bây giờ tuy nói nam nữ bình đẳng nhưng các bà vẫn bị ăn hiếp là chính, đúng không? Cửa các ông ăn hiếp không à, cho nên đâu có quyền, nhà là đâu có quyền, quyền huynh thế phụ không à, đâu có được. Cho nên là vẫn không bằng người nam là vậy. Cho nên nếu mà người nam ở nhà mà học Phật á, thì thông thường độ được vợ, đúng không? Còn người vợ học Phật thì chưa chắc độ được chồng. Đó là gì? Cho nên giáo pháp của Phật rất cần những người nam. Vì vậy trong kinh Vô Lượng Thọ rõ ràng quý vị thấy thanh tín sĩ, tức là người ưu bà tắc, nam cư sĩ tại gia đó nhiều hơn rất nhiều. Và nam xuất gia cũng đông đó, người nam xuất gia đông. Bây giờ thật ra Phật giáo bây giờ suy tàn là gì? Người nữ xuất gia đông. Mà quý vị biết không, bên Phật giáo Nam truyền như Thái Lan, Myanmar họ vẫn không công nhận và cho phép người nữ xuất gia. Họ chỉ chấp nhận gọi là nữ tu chứ không phải là tỳ kheo ni. Họ chỉ cho thọ tám giới à, họ không cho thọ hết. Vậy có Sri Lanka có tỳ kheo ni đó. Cho nên là có người hỏi Hòa Thượng Minh Thông thì sao hôm qua bên Thái Lan hay bên Myanmar lập một giáo đoàn ni. Hòa Thượng Minh Thông nói không, không không cái đó, bên đó là Phật giáo bên đó để họ tự lo chứ. Đó. Vậy không có người, lâu rồi đâu có người truyền đâu quý vị. Tỳ kheo ni bây giờ phải muốn có tỳ kheo ni phải qua nước khác thỉnh mời. Nhưng nếu bên đó họ muốn truyền tỳ kheo ni thì họ phải qua Sri Lanka. Đó. Thì để mà họ thỉnh Sri Lanka qua truyền giới tỳ kheo ni cho bên đó. À, phải có tỳ kheo ni rồi tỳ kheo tăng thì mới truyền giới cho tỳ kheo ni được. Cho nên tỳ kheo ni muốn được là phải có tỳ kheo tăng nữa. À, mà bây giờ không có tỳ kheo tăng là cũng không được. Tỳ kheo tăng là lúc nào cũng có đúng không? Trừ khi mai mốt Phật pháp diệt. Chứ còn bây giờ vẫn có. Đấy, cho nên là gì? Phải có hai yếu tố vậy nên khó hơn đó. Thì sau này chúng ta có điều kiện chúng ta sẽ nói rõ hơn, còn bây giờ chúng ta nói đơn giản. Những người đàn ông trong nhà rất quan trọng, cho nên các chú mà nào mà học Phật pháp gọi là ưu bà tắc đó, hay là thanh tín sĩ đó, thì quý cái chú gánh trên vai trách nhiệm hoằng dương chánh pháp lớn hơn. Các chú chỉ cần tu thôi, không cần làm gì nhiều thôi, nghe các chú ăn chay, nghe các chú ở nhà niệm Phật tụng kinh Vô Lượng Thọ, nghe pháp và thượng tịnh không thôi, tiếng đó thôi lan ra khắp vùng thôi, phước đức đã lớn rồi, chưa cần phải làm gì. Biểu giới người ta đi nhậu mình không đi nhậu, đó người ta đi uống bia, người ta đi chơi mình không đi chơi, đó thôi đã là phước lớn rồi. Vì sao? Quý vị, biểu pháp trong xã hội bởi vì hy hữu hiếm có, năng phùng năng năng đắc đó, nan phùng nan đắc, tức là khó gặp, khó khó được, đâu khó đâu. Cho nên các chú nào là mà có đạo tràng nào có các chú như vậy thật là tuyệt vời, quá tuyệt vời. Chỉ cần vài người như vậy là ảnh hưởng chúng. Còn các cô là gì, các cô phải đông, đúng không? Phải đông đông với vô trong nhà quý vị cô á. Bây giờ các cô mà bị chướng ngại nhiều á thì các anh chỉ cho cách để bớt bớt chướng ngại, mình phải lập nhóm. Lập nhóm là gì, mình không phải có một mình có người này người kia nữa, vân vân. Cho nên có bạn bè với nhau như vậy nên thấy ông chồng cũng thấy mình có nhiều bạn đồng tu á, hết nói, đúng không? Đó đó là bí quyết để khỏi chướng ngại trong đời sống. Có cách hết à, đúng không ạ? Phật pháp thông mà, mình thấy cứ thường xuyên nhà nào chướng ngại nhiều, ông chồng gây gổ không cho vợ tu, cứ đồng tu tới. À, đồng tu thường xuyên tới ghé thăm, thậm chí dần dần quen rồi tổ chức niệm Phật tại nhà mình luôn, vân vân. Ăn chay niệm Phật biết là ông cũng ngán à, ông không dám nói tại đông người ngại. Dần dần kia vợ mình cũng hay đấy chứ, cũng theo đông người đấy chứ ha, đúng không? Vậy là tốt rồi. Nhưng mà phải là gì, phải nghiêm túc tu hành chứ đừng có giả dối, đừng lừa gạt ông chồng nha. Đó, cho nên là mình phải có biện pháp vi diệu ở chỗ đó chứ. Còn các ông cũng vậy, chỉ cần vài người thôi đó, tổ chức là gì, cho nên là ráng làm ở đâu cũng không, làm một bữa hành tráng là gì, tụng kinh vô lượng thọ, nghe pháp gì đó, rồi là phóng sanh gì đó, lâu làm chút thôi đó, rồi nó lâu hơn không cần nhiều, làm cái là vang dội mấy người thôi, đừng có tập trung đông người quá là mang tiếng bị phạt phạm luật quốc gia, đúng không? Phạm pháp không nên. Mình chỉ cần mấy người thôi đó, mấy người làm như vậy là làm một bữa cơm rất là thịnh soạn rồi, ăn là cả xóm họ ấn tượng vô cùng, rồi từ mình đồ được cả xóm đó. Đó là những phương tiện mà có thể dùng, đặc biệt là các chú là những người thanh tín sĩ, tức là những người có lòng tin trong sạch đối với Phật pháp, lòng tin trong sạch đối với Tam Bảo rất quan trọng. Thời mạt pháp càng về sau này thanh tín sĩ đóng vai trò quan trọng. À, thanh tín sĩ là ưu bà tắc đó, quan trọng lắm quý vị. Còn quý thầy có sự chướng ngại của quý thầy chỉ có thể là lên đài giảng pháp, quý thầy có thể truyền Phật pháp là lấy gì gọi là ấn chứng Phật pháp. Còn quý thầy thâm nhập vào vùng dân cư khó, quý thầy không có tướng gọi là tướng xuất gia, đi đâu cũng khó, không thể độ sanh thuận lợi như như các chú. Cho nên mỗi người có một cái vai trò, đúng không? Người hằng hộ chánh pháp đều có vai trò hết, không phải người xuất gia lên đài giảng kinh đã ngon đâu. Mà quý vị tại gia quý vị phải tác chính kiến, làm như vậy truyền pháp rất tuyệt vời. Và uy tín của những người sống trong đời sống là chân thật thì tất nhiên sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho Phật pháp, cái sự ảnh hưởng lớn đó. Tại sao người thế gian người ta ăn nhậu, mình lại không ăn nhậu, mình chỉ lo mình chuyên tu Phật pháp, chuyên học kinh vô lượng thọ, quá tuyệt vời chứ nữa. Đó, đó là gì, đó là tác chứng chuyển cho chúng sanh thấy. Cho nên chỉ cần làm như thế thôi thì thần hộ pháp bảo hộ, chư Phật Bồ Tát hộ trì, quý vị đang thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật độ thế là còn gì nữa. À, các cô cũng vậy đúng không? Các cô bây giờ chúng ta sẽ tới các cô nè, đây thanh tín nữ đây. Như vậy đó là ngày hòa niệm tổ dạ, chú giải là thanh tín sĩ tức là ưu bà tắc ha. Rồi mà mậu tam à, tức là e ba đó, d ba e ba, thanh tín nữ chúng tức là chúng thanh tín nữ, thanh tín nữ thì kinh văn là thanh tín nữ ngũ bá nhân, thanh tín nữ 500 người, có 500 người thôi, tức là 500 vị thanh tín nữ. Giải là chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ, thanh tín nữ tức ưu bà di, thanh tín nữ tức là ưu bà di, ưu bà di đó là người nữ đã thọ ngũ giới trở lên, còn chưa thọ là không được nha, ít nhất thọ ngũ giới, à quên, thọ tam quy, thọ tam quy là gọi là cũng được, còn nếu thọ tam quy ngũ giới thì đầy đủ đó, gọi là mãn phần ưu bà di đó. À, rồi thiểu phần ưu bà di, à, bán phần ưu bà di, thì cái việc này thì chăng có giảng trong giới luật rồi, thì chúng ta không nói lượt qua. Cho nên các cô cũng có vai trò đó, các cô thì làm sao để hoằng dương Phật pháp, À thì Hoàng Hương và Pháp bây giờ thì Trang thấy bây giờ các cô cũng khéo lắm, các cô có thể là gì vận động để làm các việc Phật pháp, lưu phong pháp bảo rồi vân ân hộ trì các chùa, đúng là thời hiện đại cái cô bắt bắt kịp rất nhanh, rất là ít. Thì Trang thấy như có những người trên mạng làm Phật pháp rất đúng chính pháp đó, vẫn không có cần gì quá màu mè nhưng mà làm rất hiệu quả, rất tốt, và cũng họp nhóm như thế này kia đó vân vân đó, cho nên các cô vẫn đóng vai trò quan trọng, trong đó các cô có tài nấu ăn hả, mình giới thiệu những món ăn ngon, ăn chay vân vân, ngon mà dễ làm, phù hợp với mọi người đó, có thể như thế. Ăn chay họ cứ nói ăn chay thiếu chất, tại Việt Nam họ có quan niệm vậy, chứ thật đấy ở phương Tây họ nói ăn chay tốt luôn, ở Việt Nam mình bị cái quan niệm đó chưa thay đổi được thôi. Nhưng mà quý vị giới thiệu những món ăn ngon vân vân, hoặc quý vị nấu những món ăn tốt cho gia đình, mình cũng không nói là ăn chay, trong gia đình nếu như quý vị gặp chướng ngại quá, quý vị chưa ăn chay nhưng quý vị nấu cái món đó hoàn toàn là đồ chay, gia đình đâu biết đâu, quý vị đâu nói là ăn chay đâu, thì cái món đó nó ngon thì rất là tuyệt vời đó, giống nhiều món ngon lắm mà dễ nấu mà đâu có khó đâu, đâu có khó đâu, có nhiều cách nấu lắm, ở Việt Nam có nhiều cách nấu, quý vị nên học. Đặc biệt người miền Tây á, người trong miền Tây thì nấu ăn ngon hơn đó, rất nhiều đúng không, giống như hồi đợt trước thì chị Trang chỉ cho món nấu cháo thôi đó, nhiều người nấu rất là ngon đó, có những cách như vậy. Còn mình nấu ngon như thế nào, ví dụ như thật ra nó có bí quyết rất đơn giản, ví dụ thì Trang nấu bây giờ mình có ba món đi, bây giờ có đậu cô ve đúng không, đó, đậu cô ve nè, rồi có cà chua nè đúng không, rồi có gì nấm nè, rồi có đậu hũ nè. Bây giờ mình muốn nấu thành một món ngon thôi, mình dùng bốn món trộn chung được không? Được. Quý vị muốn nấu ngon chẳng hạn thì bí quyết là gì? Bí quyết là bốn món đó nó không thể nào chín giống nhau. Quý vị bỏ vô mà xào chung một phát là nó sẽ dở ngay, không thể ngon được. Muốn ngon là gì? Đậu hũ quý vị cắt đi chiên đúng không? Chiên ra đậu hũ chiên riêng ra rồi. Rồi gì nữa? Rồi cái món đậu cô ve đó quý vị có thể đi xào qua hoặc luộc qua cho nó chín đi. Rồi gì nữa, món thứ ba là cà chua thì mình xào để lấy màu đúng không, xào đó. Rồi còn món thứ tư là nấm, nấm mình xào luôn, như vậy cuối cùng là xào cà chua riêng đó. Sau đó mình nêm nêm tương đối hết đi, rồi bắt đầu bỏ vô xào cà chua xong rồi bỏ đậu vô, bỏ nấm vô, bỏ đậu hũ vô, và bốn thứ trộn vô chung một, nêm lại một chút đó. Gia vị thì chúng ta ăn chay thì chúng ta nên dùng ít nước tương đó, nước tương là gì, nước như ở Việt Nam gì cũng gì ô mà nước tương gì ta, thì ăn lâu rồi cũng không để ý cái tên tên là gì đó, Maggi hay cái gì đó vân vân, các loại nước tương nó vừa ăn đó. Thì mình trộn lại bốn món như vậy, người ta ăn nó thấy đủ các vị, tự nhiên nó có cái sự ngon béo của cái miếng đậu đậu hũ, gọi là ở miền Bắc gọi là đậu phụ đúng không. À, rồi gì ngon rồi mới có cái sự đỏ mắt dễ chịu con mắt nhờ cà chua, có cái sự nó giảm cái độ mặn và giảm nó tăng cái độ chất cái xanh á của cái đậu cô ve đó, và nó có cái sự ngọt của nấm, như vậy bốn cái đó nó hòa quyện lại mình trộn như vậy thì người ta ăn rất là ngon đó, mình nêm vừa chuẩn thôi đó thì ăn rất là ngon chẳng hạn. Làm như vậy món đó người ta cũng đâu biết là mình ăn chay hay cả mặn đúng không quý vị, đó cho nêm vậy, vừa có chút nêm thì nêm muối nè, vừa có chút hoặc nêm, vừa có chút xì dầu đó, hay là gọi là nước tương, thì đó như vậy là hoàn toàn là gì, chay rất ngon đúng không. Cho nên bí quyết nấu ăn cũng vậy thôi, không có khó là gì, các món ăn thông thường nó chín không đồng thời, mình phải biết sắp xếp cái món nào chín món nào không. Ở trên thời gian đó thì thật ra nấu ăn không khó, nó dễ mà đó, chỉ có sợ những người kén ăn thôi, người kén ăn phải ăn đúng cái hương vị đó, phải khô như vậy, phải thế này thế kia, rất là khó. Ở cho nên thì thường á, mà mình ở trong gia đình á, ở đây các cô cũng phải để ý, mình ở trong gia đình á, thì mình phải biết khẩu vị của ông chồng mình đúng không. Hồi xưa mình không biết, mình không tu, mình không biết khẩu vị của ông chồng mình phải nấu cho mình không à, còn ông chồng ông toàn ăn cái món mà nó khó ăn quá cho nên ông bực mình, ở đi ông nói ra nhưng ông bực mình, ông không có vui. Còn nếu quý vị biết cái món của ông chồng thích là món gì thì quý vị nấu cho đúng cái món ông sở thích, mỗi người ăn mỗi kiểu, có người dễ lắm ăn cái gì cũng được hết, giống như thiện gian á, thì thiện gian ăn khô cũng được, ăn ấy cũng được, ăn đúng, nhưng mà mình ăn gọi là trung đạo, món nào cũng ăn chứ không có ăn một kiểu. Một kiểu nó sẽ gọi là chấp đúng không ạ, và một kiểu nó thế nào đó. Cho nên là khi mình nấu ăn cho người khác á, thì thiện gian nấu mình cũng nấu ấy, nhưng mà có người thì rất là chấp, phải nấu như vậy, ăn như vậy mới cho là ngon, thì mình thì thôi vậy, để cho người ta nấu, người ta thích nấu thế nào nấu. Nhưng mà mình nấu cái cô cũng vậy, phải khéo biết là nấu ngon tự nhiên, đặc biệt những ngày rằm rồi đó, những ngày mùng 1 rồi đó, quý vị nấu những cái món ngon nhiều lên cho con quý vị ăn, cho chồng quý vị ăn, thấy ui ăn chay cũng ngon đó chứ đó. Đặc biệt cái món mà món sườn chay á quý vị, sườn chay là dễ nấu ngon lắm. Quý vị sườn chay mà nấu gì dễ, quý vị ngâm ra đúng không, ngâm hoặc là ngâm nước, nếu mà có nhiều thời gian thì ngâm nước nguội, còn nếu không có nhiều thời gian thì ngâm nước sôi nó mới nhanh. Rồi quý vị cho một ít gia vị vô, hoặc là không cho gia vị cũng được, không cho gia vị quý vị chiên lên, chiên vừa lửa thôi đừng để cháy. Rồi chiên ra xong rồi cái gì, quý vị làm một ít nước chứ hạn sốt, giống mình gọi là gọi là nó giống như cái món gọi là mắm kho quẹt vậy đó, quý vị làm một chút nước, nước tương nè, chút muối nè, chút gì đó, rồi có chút màu vô đó, màu là bằng nghệ hay gì đó tùy, nhưng đừng có cái màu của thực phẩm là độc chết. Rồi xong rồi cho chút nước dừa vân vân vô trộn cho đó, rồi cái gì chỉ cần là sau khi chiên xong cái kia quý vị trộn vô trong trong sườn cái là và nó thấm nó đều là ăn rất là ngon, nếu mình canh được đó, mình làm lần vài lần như vậy là quý vị kéo được cả nhà ăn chay, như vậy cũng là một cách để đổ sành. Cho nên phương tiện có nhiều cửa, mình có thể dùng nhiều cửa dẫn dắt người ta vào Phật đạo, đó là thanh tín nữ ha, là người nữ có niềm tin trong sạch đối với Tam Bảo ha. Và nếu mà niềm tin bất hoại thì chứng được quả nha, phải là niềm tin bất hoại thì chứng được sơ quả trở lên, gọi là sơ tín vị Bồ Tát chúng ta có quyền. Cho nên là chúng ta hiểu được điều đây. Bây giờ mời quý vị xem tiếp theo. Như vậy đó là mục thứ ba rồi. Bây giờ mục thứ bốn gọi là mậu tứ, tức là E4 chư thiên đại chúng, tức là đại chúng chư thiên. Kinh văn: dục giới thiên, sắc giới thiên, chư thiên phạm chúng, tất cộng đại hội. Tức là gì? Gồm có chư thiên ở trời dục giới, tức là chúng trời dục giới đó. Dục giới tức là 6 tầng trời, từ tứ thiên vương, đao lợi, nhà ma, đông xúc, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại, đó là 6 tầng trời dục giới. Tại vì gọi là dục giới bởi vì ở đó người ta còn còn có dục, tức là còn có tài, có còn ngủ nè, nghỉ nè, còn có sắc dục nam nữ nè, còn ăn uống nữa đó, cho nên mới gọi là dục giới. Sắc giới thiên, sắc giới thiên là trời sắc giới. Trời sắc giới thì có tất cả là 18 tầng, 18 tầng từ trời thứ 10, thứ sáu, từ thứ bảy chứ, trời thứ bảy là trời phạm chúng, rồi tới trời phạm phụ, trời đại phạm, rồi trời thiếu quang, trời vô lượng quang, trời quang âm, trời thiểu tịnh, trời biến tịnh, trời vô lượng tịnh, là bắt đầu là đó là ba tầng trời, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Còn tứ tịnh, tứ thiền thêm 9 tầng trời nữa, gọi là trời phước sanh, trời phước ái, trời quảng quả, trời vô tưởng, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc tú cánh. Rồi có khi nói tách cái trời sắc tú cánh ra, gọi thêm trời ma hê thủ la. Đó, thì không nói, có khi nói tách ra thôi, còn thật ra này thường nói thì đó còn gọi là trời đại phạm đó, trời sắc tú cánh, vua của tầng trời sắc tú cánh thì còn gọi là thủ la, ma hê thủ la thiên vương, là vị vua cai quản tam giới, tức là tam giới là do vua tầng trời sắc tú cánh cai quản. Còn đó là sắc giới, còn bốn tầng trời trên đó, thì ở trong này không có kẻ, đó là ngồi vô sắc giới. Vô sắc giới tức là không còn hình thể thân thể nữa, không có hình sắc, sống trong trạng thái tâm thức, thì có trời không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Thì đó mấy người đó họ nhập vô trong cái định sâu rồi, không tính. Cho nên là ở đây chỉ kể ra gồm có dục giới thiên, sắc giới thiên, sắc giới thiên là trời, sắc giới thế, chư thiên phạm chúng là chúng trời, chư thiên của nói là chúng trời á, chúng trời của trời phạm chúng đều tất cộng đại hội, đều thì tất là đều, cộng là cùng, đều cùng dự hội, tức là cùng dự đại hội đó, mình có thể là đều cùng dự hội cũng được. Thì mình sửa lại chút về cục điều cùng dự hội, rồi đây mình thích thì để chữ điều cùng dự đại hội, thì lần này mình dịch không quan trọng mà dịch cho hay, chứ cần dục đúng nghĩa thôi. Như vậy ở đây á, để chúng ta cũng cần hiểu một chút xíu đó, thì nói về các trời này, thì trời riêng cái chữ trời phạm chúng á, phạm chư thiên phạm chúng á, thì ở đây có nhiều ý nghĩa mà trong này thì chú giải này thì không có ghi, cho nên chúng ta cũng không có nói biết thế nào. Thiện Trang thì chia sẻ có mấy cách giải thích về chư thiên phạm chúng. Chư thiên phạm chúng thì có thể nói là nói chung về ba trần trời gọi là phạm chúng thiên. Có thể nói riêng với trần trời đó cũng gọi là phạm chúng. Nhưng mà có khi nói ba trần trời đó thì ba trần trời đó thật ra là một thôi, là trời phạm chúng, trời phạm phụ và trời đại phạm á. Thật ra ba tầng trời đó là một tầng trời, bởi vì phước báo khác nhau cho nên thành chia làm ba. Giống như nhân dân á, người dân bình thường thì gọi là phạm chúng, còn người mà làm quan á, bình thường á, nhỏ nhỏ quan vừa vừa á, thì gọi là phạm phụ, còn mà quan to lớn á, làm tổng thống làm lãnh đạo chính á, thì gọi là trời đại phạm đấy. Tuy nhiên còn một cái khái niệm khác nói về phạm chúng á, là nói đến là gì, nguyên phạm ở đây là phạm hạnh, tức là hạnh thanh tịnh. Hạnh thanh tịnh là gì? Hạnh thanh tịnh là không có dâm dục. Thì phạm chúng thiên tức là chỉ nguyên từ tầng trời thứ 7 cho đến tầng trời thứ 24 thì gọi là phạm chúng. Cho nên cách nói nào cũng được, chúng ta hiểu rõ như vậy. Bởi vì từ tầng trời thứ 7 ra đi thì không có nam nữ nữa, mà chỉ có hoàn toàn người nam thôi. Cho nên quý vị lên tới tầng trời đó là không có nữ đâu, không có nữ chúng nên là còn ở dưới tầng trời dưới mới có nữ chúng, tứ thiên vương cũng còn nam nữ vẫn còn gì dâm dục giống như thế gian. Tứ thiên vương với trời đã lợi vẫn còn dâm dục giống như thế gian, nhưng mà họ là không có khi họ dâm dục không có xảy ra cái chất bất tịnh, không có tiết ra chất bất tịnh. Thì đó là nam nữ ở tứ thiên vương vẫn tốt hơn ở, thế giới chúng ta. Rồi lên đó, trời dạ ma là mà họ cũng còn là gì, họ cũng còn lên bắt đầu họ vẫn còn nắm tay nhau đó. Nhưng mà mình lên tới trời đau súc đó, là bắt đầu họ nhìn nhau họ cười lâu lâu chút đó. Còn lên đó, trời hóa lạc nó nhẹ hơn, nhìn nhau cười chút thôi. Còn cái còn lên tầng trời tha hóa tự tại đó, nhìn thoáng qua là được rồi, là thỏa mãn sắc dục rồi, cho nên càng lên cao càng vi tế. Còn chúng sanh ở dưới cõi dục chúng ta thì khổ đúng không, hưởng dục cũng khổ nữa, cũng phải tốn nhiều năng lượng, phải tốn nhiều vật chất, tốn đủ thứ đó đó, đó hại cơ thể nữa vân vân. Đó là gì? Đó là chúng ta thiếu phước báo. Còn lên tầng trời càng cao thì phước báo càng lớn, người ta hưởng thụ dục lạc cũng nhẹ nhàng. Và đến lên tầng trời thứ 7 ra đi gọi là bắt đầu gọi là sơ thiền, cũng có khi gọi là phạm thiên đó, có khi gọi là phạm thiên là từ đó trở đi đó, thì không có dâm dục. Cho nên là cô Lưu Tú Vân á, có khi giảng kinh Vô Lượng Thọ lần thứ hai cô hay nhắc đến là đến trời phạm thiên, của nó là trời phạm thiên á, là gì, đến lên đó là cả trong đời không có một lần dâm dục nào mới được sanh lên trời phạm thiên, khó quá nên mức độ như vậy đó, quý vị. Đâu có đơn giản trời phạm thiên khó như vậy, tiêu chuẩn lên đó. Trong khi đó về Tây Phương Cực Lạc dễ đúng không, ngũ nghịch trọng tội vẫn có thể về được đó, cho nên chúng ta mới biết là giá trị tu về Tây Phương Cực Lạc còn dễ hơn sanh lên trời phạm thiên. Trời phạm thiên khó quá mà, tiêu chuẩn bây giờ quý vị ở một lần trong đời có một lần dâm dục thôi là không được lên trên trời phạm thiên rồi, nhưng làm sao được. Mà trong khi đó mình về Tây Phương Lạc không sao cả, đới nghiệp vãng sanh đó. Nhưng nhớ chỉ đới nghiệp, tức là mang nghiệp nào, mang nghiệp cũ thôi, còn nghiệp mới không nên tạo nữa. Tạo nữa là nghiệp mới nó nhấn chìm mình đó. Thì chúng ta hiểu được đoạn đó rồi, bây giờ chúng ta vào tiếp theo. Như vậy kinh văn là chúng trời dục giới, chúng trời sắc giới, chúng trời phạm chúng đều cùng dự đại hội, hay là đều cùng dự hội. Đã bỏ cái chữ đại đi thì nó thiếu, cho nên là để luôn chữ đại hội. Giải tức là chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ: dĩ thượng kinh văn, là kinh văn ở trên, đọc kiến Hán dịch, tức là chỉ có thấy ở trong bản Hán dịch thôi, bản dịch thời Hán. Thời Hán tức là thời hậu Hán á quý vị, hậu Hán là thời thời Hà nhà Hán, xong rồi tới thời Tam Quốc á. Quý vị biết là sau thời Xuân Thu Chiến Quốc á, thời Chiến Quốc của nhà Tần á, thì Trung Quốc á, rất là loạn á, xảy ra nhiều đất nước rồi đánh quá trời á, rất là loạn á. Sau này vua Hán Minh Đế á, tức là vua Hán Cao Tổ á, Lưu Bang á, Hạng Vũ á, thì thống nhất được thành ra là lập ra nhà Hán, thì đó gọi là thời nhà Hán đó. Thì sau nhà Hán này á, và cuối thời nhà Hán á, mới có cái nạn gọi là chiến tranh mà Tam Quốc. Tam Quốc á, thì đó là thì thời nhà Hán này là cái bản kinh dịch Vô Lượng Thọ là đầu tiên á, thì bản Hán dịch. Thì đọc kiến Hán dịch tức là chỉ thấy trong bản Hán dịch, tức là đoạn này á, đoạn kinh văn này á, là chỉ thấy trong bản Hán dịch thôi, còn mấy bản kia không có. Ngụy dịch tất cận nhé, tất cận hữu Bồ Tát giữ tỳ kheo chúng, tức là trong bản dịch thời ngụy nó là thời Tào Ngụy trong thời Tam Quốc á, là sau thời Hán á, thì có chỉ có là gì, chỉ cận này là chỉ có chúng Bồ Tát và chúng tỳ kheo thôi, không có chúng khác. Tống dịch kinh Mạc viết, tức là phần cuối của kinh bản thời dịch thời Tống, thì nói: Tịnh Thiên Lâm Bát Bộ Nhất Thiết Đại Chúng Văn Phật Sở Tiết Giai Đại Hoan Hỷ, tức là đây cuối cái kinh của bản dịch thời Tống, kinh Vô Lượng Thọ, nói là đồng thời cũng chữ tịnh hay là đọc khi đôi khi tinh á, trong kinh A Di Đà đó là tinh Ma Ha Tát, tinh chư Bồ Tát Ma Ha Tát á, hay cái bài kệ mà Thiền Trang lúc đọc lúc nãy á: trường hàng trùng tụng tinh cô khởi, chữ tinh đó là thật là chữ tịnh này nè, tịnh tinh, có khi người ta đọc tinh đó, tịnh cô khởi hay là tinh cô khởi, thì chữ tịnh là và cùng, và Long Thiên Long tức là trời rồng, rồi Bát Bộ tức là tám bộ chúng mà trời rồng, Atula, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân đó, Càn Thác Bà đó, thì tám bộ chúng đó, nhất thiết đại chúng là tất cả đại chúng, văn Phật sở thiết là nghe những điều mà Phật giảng rồi á, thì sao, giai đại hoan hỷ là điều rất vui mừng, đều rất hoan hỷ, ai nghe xong cũng đã phấn chấn trong người đó. Đó là tác dụng của kinh Phật. Như vậy ở bản tống dịch này kể ra là vậy, là có chúng trời, trời nữa nè, chúng rồng nữa nè, Thiên Long Bát Bộ có hết mà. Đấy, Quân Quảng Ư Ngụy Dịch đều rộng hơn cái bản Ngụy Dịch, đều nhiều hơn hay rộng hơn đó, tức là nhiều hơn bản Ngụy Dịch đó. Tại vì sao? Tức là bản Ngụy Dịch á, bản dịch thời Tào Ngụy á, thì không có nhiều đó. Dĩ thượng thông tự chung, tức là cái hết phần thông tự ở trên. Như vậy giải ở đây là kinh văn ở trên chỉ thấy trong bản dịch, bản Hán dịch, trong bản Ngụy dịch chỉ có chúng Bồ Tát và tỳ kheo, cuối kinh trong bản Tống dịch ghi cùng trời rồng Bát Bộ tất cả đại chúng nghe Phật thuyết không đều rất hoan hỷ, đều nhiều hơn bản Ngụy dịch, tức là những cái bản kinh đó đều kể ra nhiều hơn bản Ngụy dịch. Bản dịch thời Tào Ngụy thì không nhiều. Ở đây nói là gì, tại vì bản chúng ta là bản hội tập thì chọn những gì mà trong năm bảng có và đầy đủ, cho nên đã đưa vào lấy cái bảng trong bảng Hán dịch mà thấy đầy đủ nhất. Còn mấy bạn kia có khi nói lược, có khi kể ra, và tại vì Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ nhiều lần, cho nên có lần thì chúng này là người chúng kia, hoặc là có khi là không có kể ra chi tiết đó, có mà không kể ra đó, thì thật ra là như thế. Cho nên để một bản hồi tập hay thì hồi tập đại đầy đủ, cho nên hàng ngày Hà Liên Cư chọn phần kinh văn đó là từ bản Hán dịch hay là bản dịch thời Hán, thời hậu Hán á. Cho nên là khi đó mình chọn được cái đoạn đó thì mình thấy là hay đó. Tức là mình thay vì đọc năm bản dịch rồi mình so sánh, ngồi lại so sánh coi bản này kể chúng như thế nào, bên bên kia kể chúng tham dự như thế nào, mất thời gian. Thì bây giờ ngài Hạ Liên Cư đó gộp lại thôi, lấy trong năm bản đó, bây giờ lấy cái bản nào, lấy hồi lấy bản Hán dịch vô, đoạn nguyên đoạn này là bản Hán dịch là đầy đủ nhất, lấy vô là được đó. Thì quý vị thấy hiểu rồi đúng không ạ? Cho nên là mình học á, mình đây mình may mắn. Hòa thượng nói là gì à, trong tất cả bản kinh Vô Lượng Thọ đã hay rồi, nhưng mà bản hội tập là tuyệt vời nữa, hay hơn nữa. Bởi vì sao? Lấy được bao nhiêu điều quan trọng từ những bản khác vào đó, không thiếu đó. Và là gì, đừng chứ đọc bản này nó thiếu, bản kia nó thiếu đó, bản này dư, bản này chỗ nào mà rườm rà. Ví dụ như ở trong phẩm ở đầu, phẩm ở đầu kể ra quá trời mà có bao nhiêu 12 vị Đức Phật ra đời vân vân, rồi có một vị tới mới kể tới Thế Tự Tại Vương Như Lai lâu quá cho nên là thôi mất thời gian đọc hết rồi, tới đó mất nửa quyển kinh rồi. Có một bản kinh như thế, cái bản đó hình như bản của dịch gọi là trong bản nào ta, bản gọi là bởi dịch thời bản dịch thời Đường hình như vậy đó, ngày của ngài Khăn Tăng Khải á, thì dài như vậy cho nên là lâu quá thì mất thời gian, không phải tập trung vào. Cho nên ở trong bản dịch bản hội tập này không lấy khúc văn kinh đó, không kể ra 12 vị Phật ra đời, vị thật nhất là Vô Lượng Quang, thứ hai là tên gì vân vân, những từng vị Phật ra từng một, rồi hồi mới tới bắt đầu tới Thế Tự Tại Vương Như Lai xuất thế, mới bắt đầu mới có đức, mới có tỳ kheo danh xuất gia theo là Pháp Tạng đó. Danh thế nhiều vương đó, vị vua đó rồi xuất gia là Pháp Tạng. Thì nguyên đoạn kinh văn dài kể ra 12 vị Phật ra đời, dài như vậy không cần thiết, cho nên là ngài Hạ Liên Cư đã không chọn đó. Thì chúng ta học á, quý vị là gì, quý vị không đọc hết năm bản dịch cho nên chúng ta không biết bản nào đó. Thì cái bản mà chúng ta đọc đây nè, bản mà hội tập này á, thì Thiện Trang so qua đó, thì có thể nói là giống với bản bản dịch vào thời nhà bản nào, bản nào, bản bản của ngài Bồ Đề Lưu Chi ha, Bồ Đề Lưu Chi đó, bản bản của ngài Bồ Đề Lưu Chi thì là bản 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 Đường dịch đúng không ạ? Đó thì bản Bồ Đề Lưu Chi của ngài Bồ Đề Lưu Chi là giống với bản này, cái bản kinh chúng ta nhìn nhất, nhưng mà bản kinh chúng ta ngắn hơn bản đó, dễ đọc. Thì chúng ta thấy là chúng ta may mắn được học một bộ kinh, và bộ kinh này khi hồi tập xong đúng không, quý vị thấy rất tuyệt vời. Ngài Hạ Liên Cư nói luôn là sau này kinh sẽ truyền từ hải ngoại về lại đó, sau kỳ dịch hội tập kinh tại Trung Hoa mà truyền thì truyền từ hải ngoại về. À, quý vị thấy không? Là tại vì sao vậy? Vì ngài biết trước được như vậy, cho nên sau này đúng là thiệt sự là Hòa Thượng Tịnh Không hoằng dương từ hải ngoại, bắt đầu từ Mỹ truyền lại ngược lại trong nước. Đó, thì cũng vậy, cho nên rất là hay. Những người làm như vậy đâu có đơn giản. Và ngài nói luôn là gì? Bản kinh này, Hòa Thượng Tịnh Không nói là bản kinh này sẽ là bản kinh lưu truyền 9.000 năm thời mạt pháp của Đức Thế Tôn. Đó, bây giờ nếu mà căn cứ theo lịch ghi chép của người Trung Hoa thì năm nay là năm thứ 3050 à. Sau khi Phật lịch đó, tức là nếu mà nói đúng là Phật lịch đó, là 3050 theo ghi chép của người Trung Hoa, chứ không phải là 2060 mấy năm đâu à. Thì lệch nhau có khoảng 500 năm đó. Thì chúng ta thấy là gì, 9.000 năm thời mạt pháp vẫn lưu hành kinh này, cho nên kinh này yên tâm sẽ còn trụ thế lâu dài. Có người lo là chánh pháp diệt tận, thiền gian hồi xưa cũng lo, thiền gian mới tu mới học cũng thấy ôi sao Phật pháp bây giờ si vi như vậy, làm sao có thể truyền được, mình rất là lo. Nhưng mà sau này học thời gian thông rồi, thiền gian hiểu được là chúng sanh không thể giỏi bằng Phật Bồ Tát được, chúng sanh là bị nghiệp báo nó chi phối, cho nên không thể nào hơn được Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát các ngài có 10 đại tự tại của Kinh Hoa Nghiêm, mà Phật Bồ Tát có vượt ra khỏi thế gian mà, gọi là siêu quá thế gian chư sở hữu pháp mà, các ngài vượt qua rồi làm sao các ngài có thể bị chúng sanh nó muốn diệt pháp mà diệt được. Cho nên thực tế mình nói pháp của ta không thể diệt được, chính là pháp của Đức Phật không diệt được, mà chỉ là duyên hết ẩn mà thôi. Cho nên bây giờ có những người tìm cách là sửa đổi kinh văn rồi vân vân, không cho lưu truyền Phật pháp, Phật pháp vẫn không thể diệt. Vì sao không thể diệt? Vì đến duyên à, người đó làm. Ví dụ như bây giờ có nghe nói ở bên Trung Quốc đó là hiện tượng cũng ngăn cản đó, không cho truyền pháp thì cũng không sao cả, tại vì chỉ cần thời gian sau khi khi ông tập chẳng hạn, khi có không còn nữa thì tự nhiên Phật pháp là hưng thịnh trở lại thôi. Đó. Thế là gì? Yên tâm đi, Phật Bồ Tát có cách thế đó. Khi nào ở nơi nào có vấn đề, Phật Bồ Tát truyền pháp nơi khác. Đó, quý vị thấy hồi xưa có một người hỏi vị thiền sư, vị tổ sư, vị nói là khi nào Phật giáo có thể truyền sang phương Tây? Tức là Phật giáo bây giờ chỉ có phương Đông thôi. Khi nào Phật giáo truyền sang phương Tây? Đó. Hỏi ngài. Ngài người ngộ đạo, ngài người thấy được tương lai, ngài nói một câu rất là hay mà người ta cũng không hiểu. Đó, ghi chép trong lịch sử nói câu rằng khi nào chim sắt biết bay, ngựa sắt biết chạy, Phật giáo sẽ truyền sang phương Tây. Quý vị nghe có hiểu không ạ? Khi nào mà ngựa sắt chim sắt nó biết bay, ngựa sắt nó biết chạy thì Phật giáo truyền sang phương Tây. Hồi đó người ta nghe người ta nói vô lý, chả là không bao giờ Phật giáo truyền sang phương Tây rồi đúng không ạ? Tức là bây giờ phương Tây là các nước nào? Mỹ, không? Châu Âu, đúng không? Không thể truyền được đúng không ạ? Nhưng bây giờ thì người ta thấy đúng rồi. Đúng ở chỗ nào? Bây giờ chim sắt là máy bay, nó bay được đó, đúng không? Và ngựa sắt tức là xe ô tô đúng không? Xe ô tô, xe máy rồi nó chạy đó, đó. Ngựa sắt. Và từ đó đúng là thật sự từ đó Phật giáo bắt đầu đặt nền móng tại Mỹ, tại các nước phương Tây. Mỹ Latin cho đến châu Âu đã tiếp nhận Phật pháp. Cho nên chỉ có trí huệ xuất thế gian là biết rõ tình hình Phật pháp mà thôi. Còn chúng ta là những phàm phu trong vòng sanh tử. Đối với Phật pháp, tình hình Phật pháp chúng ta không biết được, đúng không? Chúng ta vẫn là gì? À, theo cái nhìn của chính mình, cho nên đừng có vội tin ý mình ha. Chúng ta đến thời đại nào thì chúng ta cứ làm hết mình, hết sức với chánh pháp, hết sức truyền Phật pháp. Còn Phật pháp tới đâu yên tâm, có thánh nhân lo, có Phật Bồ Tát lo. Quý ngài biết lúc nào Phật pháp cần hưng thịnh, lúc nào có căn cơ, đúng không ạ? À, căn cơ chúng sanh, căn cơ chín mùi được độ, các ngài sẽ truyền pháp tới. Cho nên khi nào pháp tạm diệt, khi nào pháp tạm lùi, tức là lúc đó chúng sanh nghiệp chướng quá nặng, không thể cảm được Phật Bồ Tát xuất thế, không thể cảm được kinh Vô Lượng Thọ, không thể cảm được giáo pháp đại thừa, không thể cảm được pháp môn xuất thế. Đấy, cho nên là gì, máy bay hả? Xe hơi đúng không, xe ô tô, xe gì đó vân vân đều là chim sắt ngựa sắt. Và đúng là từ đó ra đi giáo pháp của Phật được hưng thịnh tại phương Tây. Đó, cho nên là yên tâm đi, các bậc bao giờ quý vị tu chứng ngộ đi là thành công hết. Cho nên người chứng ngộ khác với người thường. Người thường rất phan duyên, rất là phan duyên, nào sao tôi phải làm thế này, tôi phải làm thế kia. Và đối trước những cái cơn mà gọi là pháp nạn hay là những vấn đề về Phật pháp, họ rất là lo lắng. Còn các ngài ung dung tự tại, muốn làm gì làm đi, không sao cả. Tại vì sao? Khi nào duyên tới ta sẽ hoằng dương. nó chúng sanh là theo nghiệp chướng mà đòi thắng được là thánh lực của Phật à? Thánh lực của Phật Bồ Tát ở đâu? Các ngài có 10 đại tự tại, trong đó có thọ mạng tự tại, trong đó các ngài có nghiệp tự tại, tất cả mọi thứ tự tại, các ngài muốn truyền lúc nào cho được. Chúng sanh chỉ gì hủy bán ngài, tìm cách hại các ngài cũng không hại được. Hại đó chẳng qua ta thì ta nhập diệt đợi tới đủ duyên ta lại tới ta truyền tiếp, ta là đầu thai thân khác, ta hiện thân khác. Cần thân nào được độ ta sẽ độ. Cho nên sau đó ta đi thiền trang ngộ ra điều đó thì năng cái vậy thì có gì đó lo. Lo là gì? Mình là người trong vòng sanh tử, mình cứ ráng làm hết mình cống hiến cho Phật pháp đi, làm được bao nhiêu là được bấy nhiêu, truyền được bao nhiêu hay bấy nhiêu, có thêm một người được độ là tuyệt vời. Và mình làm như vậy đó chính là phát tâm bồ đề, đó chính là gì? Phát tứ hoằng thệ nguyện đó quý vị. Làm được đó, làm được thôi đó. Cho nên chúng sanh trong vòng sanh tử rất tội, rất đáng thương, toàn đem tâm phàm phu mà lường cảnh thánh, nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả mọi việc, xin thưa không. Cho nên là gì, qua đoạn đó cũng phải hiểu ra quý vị một chi tiết như thế là cho chúng ta thấy là gì, Phật pháp rất tuyệt vời. Kinh Vô Lượng Thọ tuyệt vời, các ngài đã huyền ký như thế không sai, chắc chắn không sai, yên tâm đi, đừng lo. Và như vậy đã đừng lo rồi thì chuyện thế gian, chuyện lớn như vậy mà Phật Bồ Tát lo được, vậy chuyện nhỏ nhỏ đối với chúng ta Phật Bồ Tát không lo được sao? Cho nên buông được xuống tự tại đó quý vị thấy không. Cho nên nhưng chúng ta phải có tâm thế nào, tâm cảm ơn những người truyền pháp, những người truyền pháp giúp cho chúng ta có Phật pháp. Nếu không có những người truyền pháp, chúng ta làm sao có Phật pháp để học? Cho nên quý vị phải có cộng lòng cảm ơn đối với những người, ví dụ như quảng pháp, những người truyền pháp, những người dịch pháp, chúng ta phải cảm ơn. Thiện Trang không biết quý vị có lòng thế nào, nhưng mà Thiện Trang thấy đối với mình nghe một bài pháp á, người ta dịch đúng không, và cả bộ kinh bây giờ để đọc là gọi là gì, Hán dịch Thật Xoa Năng Đà, là mình thấy cảm ơn ngài Thật Xoa Năng Đà lắm. Tại vì sao? Nếu không có ngài Thật Xoa Năng Đà thì không thể có bản kinh này. Cũng vậy như kinh Vô Lượng Thọ mình thấy Hán từ năm bản dịch thời đó, bây giờ mình mới có được ngài Hạ Liên Cư hội tập, rồi có ngài Hòa Thượng Định Không giảng, bây giờ mình tới đây mình. Và tất nhiên ở giữa còn bao nhiêu người truyền nữa, những người truyền pháp của Hòa Thượng Tịnh Không vào Việt Nam, bao nhiêu người ấn tống kinh sách đó, những người đó đều mang cho mình một cái phước đức rất lớn, mang cho mình cơ hội rất lớn cho mình đó. Cho nên mình phải cảm ơn những người đó, và những người cảm ơn đó giúp cho mình biết tu hành, tu để vượt lên chướng ngại, tu để vượt lên ngược trước, đúng không ạ? Cho nên là trong phàm phu chúng ta đó, rồi ở đây sẵn nói giảng phải phải nói cho quý vị, giống như chúng ta bây giờ chúng ta làm thế nào thì chúng ta cố gắng làm đúng vai trò của mình thôi, chứ còn những gì cao xa thì mình cứ làm, mình cứ làm, phát tâm đi, cứ phát tâm đi, Phật Bồ Tát sẽ mượn thân của mình, mượn duyên của mình để mà truyền. Tuy là thân phàm phu, tuy là thân nam chúng nữ chúng gì tại gia gì không biết, nhưng nếu như quý vị phát được tâm lượng bồ đề lớn, gọi là tâm đồng với tâm Phật, hạnh quý vị đồng với hạnh Phật, kiến giải quý vị đồng với kiến giải của Phật, tâm giống như tâm Phật, thì Phật Bồ Tát sẽ gia trì cho quý vị, mượn thân hình quý vị, mượn hoàn cảnh của quý vị, mượn duyên của quý vị để độ những người có duyên với quý vị mà các ngài không có duyên. Đó, đó là gì? Đó chính là hoằng truyền chánh pháp. Cho nên chúng ta, đó chính là tựa đề của kinh này, của phẩm này, đó là Hàm Cộng Tung Tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức. Tức là cùng đồng nhau tuân theo tu tập đức của đại sĩ Phổ Hiền, chúng ta làm được đó. Thì Trang đúc kết phẩm này đó, đó là phẩm thứ hai. Chúng ta làm sao để làm được phẩm thứ hai thì chúng ta hãy làm bốn điều: đồng tâm, đồng đức, đồng nguyện, đồng hạnh. Đó, với Phật mà được. À, mà muốn được như vậy thì hãy cố gắng giải, phải đồng với Phật giải, đúng không ạ? Quý vị là mỗi người ở thế gian, quý vị ở vai trò nào, Phật Bồ Tát biết quý vị tâm như thế, tâm đồng với tâm Phật, nguyện đồng với Phật, hạnh quý vị đồng với Phật, hạnh Phật rồi, thì Phật Bồ Tát sẽ gì, giao cho quý vị bằng cách đưa duyên tới để quý vị độ những người có duyên với quý vị, những người có khả năng tiếp nhận được Phật pháp. Cho nên giống như mỗi người là một cái trụ phát sóng mới của Đức Phật A Di Đà vậy đó. Đức Phật A Di Đà từ Tây Phương Lạc đưa sóng xuống, quý vị tiếp sóng đó, quý vị phát ra xung quanh. Cho nên mỗi người tại gia vẫn hoằng truyền chánh pháp, vẫn thỉnh chuyển pháp luân bình thường, chứ không phải mỗi thầy Thiện Trang lên đây giảng không, đúng không ạ? Cho nên ai cũng làm được phước báo vô lượng, và nếu đem công đức đó hồi hướng Tây Phương Cực Lạc với tâm đó, nguyện đó tha thiết như vậy thì đời này chắc chắn được vãng sanh. Vì sao? Vì quý vị giống như Phật A Di Đà rồi. Hay nói cách khác, theo tiêu chuẩn của Kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta đã làm được ít nhất cũng phải 40-50%, hoặc là có thể 5-60-70-80% đức tôn phổ hiền đệ nhị, tức là phẩm thứ hai đức tôn phổ hiền. Mình làm được, mình làm được, tức là mình là Bồ Tát phổ hiền, đúng không ạ? Mình không vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì ai vãng sanh, đúng không? Quý vị phải vãng sanh thôi chứ, chắc chắn rồi, tại vì quý vị làm được như vậy mà. Cho nên là chỉ cần thay đổi tâm thôi, tâm buông xuống trần gian, không phải buông là bỏ hết, vẫn sống ở trần gian nhưng mà ở trong trần mà không nhiễm trần, ở trong nhà Như Lai, trần trở thành gì, nhà Như Lai, hoằng truyền chánh pháp Như Lai bằng cách hoằng truyền Tịnh Độ Tông. Bây giờ tại vì Tịnh Độ Tông là tốt nhất, vì Tịnh Độ Tông khế cơ, còn những pháp môn khác khó quá, ai có duyên thì Trấn Nghiêm ta cũng ủng hộ những pháp môn khác đó. Thì quý vị làm như vậy, đem công đức đó cộng với công phu không mệt mỏi, không nhàm chán, không thoái chuyển, thì đời này nhất định được sanh Tây Phương Cực Lạc, đời này nhất định trở thành bất thoái Bồ Tát, và đời này nhất định thấy Đức Vi Đà. Cho nên không có cần cao sang quyền quý, không có cần là phải pháp sư to tát, tự mỗi người đứng ở vị trí của mình cũng có thể làm được gì, đức tôn phổ hiền. À, tại vì Thiện Căn nói cuối cùng đức tôn phổ hiền, cho nên là gì, quan trọng mỗi người hãy biết gì, tự vị trí của mình. À, quý vị có phải không làm phước báo gì đó, quý vị tu thành tựu là được. Tu thành tựu đi, tu niệm Phật vãng sanh cho mọi người thấy là pháp môn này tuyệt vời. Nó không cần nói nhiều, quý vị nhớ câu chuyện mà Hòa Thượng kể không, về người bạn của bà cư sĩ họ Cam á, gọi là Cam lão thái thái á, tức là bà lão họ Cam, là cái bà lão mà hộ trì Hòa Thượng á, khi Hòa Thượng mà còn ở Đài Trung, chưa có điều kiện á, nghèo khổ lắm. Lúc đó là bà đó vận động 16 người, hình như mỗi người cúng dường cho một tháng là 10 đồng đó, 16 người là cúng dường được 160 đồng cho Hòa Thượng, để và tiền Đài Loan á, để Hòa Thượng sống trang trải trong cái thời gian đó, tại vì Hòa Thượng lúc đó không có ở trong chùa, đâu có ai cúng dường đó. Đó, cho nên là khổ lắm đó, học pháp đó, 10 năm trụ tại Đài Trung đâu đơn giản đó, bà hỗ trợ, còn bà Hàng quán trưởng thì nghèo sơ nghèo sát, cũng đâu có khá kinh tế nào, đâu có hỗ trợ được gì. Thì bà Cam, bà lão họ Cam á, Cam lão thái thái đó, khi qua bên Mỹ, khi Hòa Thượng qua hoằng pháp bên Mỹ thì có người bạn, và người bạn đó, bà đó là khi tu hành thế nào, bà cũng từ Đài Loan bà qua, bà nghe pháp Hòa Thượng bà qua à, thì đến cuối bà mỗi ngày là gì, nuôi đứa con, đưa đứa cháu, sáng nấu cơm cho tụi nó ăn, nó đi học đi làm, bà ở nhà niệm Phật, nghe pháp niệm Phật hàng ngày vậy thôi. Đến ngày hôm đó sáng ra không thấy bà dậy, không thấy bà nấu cơm, tới mở cửa phòng thấy bà ngồi xếp bằng trên giường ngay ngắn, mặc áo tràng đàng hoàng, gọi là áo hải thanh hay áo tràng, ngồi ngay ngắn à, thì nhìn kỹ là bà ra đi rồi, tức là mất rồi. Nhưng mà sao ngồi ngay ngắn xếp bằng như vậy đâu đơn giản, bên cạnh có một lá thư di chúc để lại cho con đó, may sẵn cho tang áo tang cho con trai con dâu cháu rồi. Vì sao? Ở bên Mỹ làm gì có bán áo tang quý vị, không có đâu. Bây giờ may đã có chứ hồi xưa không có cái áo tang của Á Đông đâu, cho nên phải bà phải tự may. Mà việc may đó ít nhất phải 3 tháng mới may xong, mà bà tự may tức là bà biết trước ngày giờ ít nhất 3 tháng tự tại bản sanh. Chấn động hết. Cho nên đồng tu bên Mỹ từ câu chuyện đó là gì? Tin tưởng đó. Đó tin tưởng tên Tịnh Độ liền. Rồi vì có ông thêm cái ông là Châu Quảng Đại nữa bán bánh mì à, hay là đó bán bánh mì tại Mỹ, tại bánh mì ở Mỹ rồi cứ ung thư mà cuối cùng niệm Phật mấy ngày 3 ngày vãng sanh thành tựu. Cho nên là hoàng dương được Tịnh Độ Tông thuận lợi, khi hòa thượng tới tự nhiên có người tác chứng thì Phật pháp pháp môn Tịnh Độ bên Mỹ thịnh thôi. À, tất nhiên là ở bên Mỹ thì hồi trước ngài tiên hóa đã qua, ngài cũng đặt nền móng rồi, vân vân, có những người, có người này có người kia, gọi là Phật Bồ Tát thay nhau chuyển pháp luân. Cho nên những người ti vai trò tưởng chừng như không có gì, nhưng mà sao muôn đời nhắc lại. Và nếu như bây giờ chúng ta viết vãng sanh truyện chắc chắn phải kể đến những câu chuyện đó, đúng không ạ? Và có 9.000 năm mạt pháp biết đâu còn lưu danh. À, giống như bây giờ cô Lưu Tử Vân có nói, chúng ta nhìn về 300 năm trước chúng ta hâm mộ những ngài như ngài Ngẫu Ích, ngài Liên Trì, vân vân, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị có biết không, có thể 300 năm sau những người đời sau lại hâm mộ chúng ta. Đó, hâm mộ cô Lưu Tử Vân, hâm mộ người Hòa thượng Tịnh Không, hâm mộ gì cư sĩ Hoàng Trung Sương, vân vân, bao nhiêu người tác chứng chuyển trong thời hiện đại. Vậy thì có phải quý vị chuyển phàm thành thánh trong một đời hay không? Cho nên hòa thượng mới nói là hãy gì, hãy phát tâm lên để gì, chuyển thân phàm phu nghiệp chướng thành gì, thành thánh nhân. Bằng cách nào? Gọi là chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. Đó chính là gì, mục tiêu chúng ta học bộ kinh này, học phần gì Đức Tung Phổ Hiền Đệ Nhị, quý vị hãy làm theo phẩm này thành công. À, cho nên là gì, vấn đề tâm phải lớn, tâm lượng phải lớn. Cho nên là lượng lớn thì phước lớn, đừng ham thế gian. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói sao lại còn ham thế gian, toàn là những việc ưu não, nao nao ưu vô thường đó, là lo âu. Đó, nào nào tức là cái chuyện toàn cái chuyện ồn ào à, rồi gì ưu là lo vô thường không, quý vị toàn lo vô thường, là chúng ta hay lo chân thường, mà được chân thường thì vô thường nó tự được. Quý vị nên nhớ nha, chân thường được thì vô thường sẽ tự được. Bởi vì cái vọng thì không được, vọng thì không được chân, nhưng mà được chân thì được vọng. Vọng là gì? Vọng là thế gian. Chân là gì? Là Tây Phương Cực Lạc. Chân là Phật Pháp. Cho nên là quan trọng là gì? Cuối cùng vẫn nói với quý vị đó là hãy phát tâm, hãy làm thật theo những lời Phật dạy. Còn duyên thì học. Có nhiều người không đủ duyên, không thể đi hết trọn đời, không hết con đường được. Vì sao? Vì đa phần chấp trước quá nặng. Những người tự cho mình giỏi, những người tự tin mình không phải là người tin Phật thì không có cách nào. Phật Pháp chỉ độ những người gì? Những người hữu duyên. Người nào hữu duyên? Người nào tin Phật, người nào tin Phật Pháp, người nào thật tin, người nào thật làm, đó là những người hữu duyên. Và nếu như quý vị không có tin thì quý vị thiếu duyên à, quý vị không làm mà quý vị thiếu duyên. Mà thiếu duyên rồi thì đời nay chỉ là kết thêm duyên mà thôi đó. Cho nên là quý vị thấy thế gian vô thường lắm. Đây Thiện Căn nói thật, bao nhiêu năm qua là Thiện Căn thấy rất nhiều đồng tu, nếu mà không thoái chuyển cho đến bây giờ, Thiện Căn sẽ thấy số lượng đồng tu tu tịnh độ mà Thiện Căn biết vô lượng rất nhiều, nhưng mà số người trụ lại đi cùng đường cùng hướng cho đến mục tiêu cuối cùng tiến với mình không bao nhiêu người, rớt lại hết rồi, gọi là tài nhân hầu giả rất nhiều lắm. Đó, người tại gia cũng rớt, người xuất gia cũng rớt, người nào cũng rớt, cỡ nào cũng có thể rớt. Cho nên chỉ có cách này, thường trụ trong chánh pháp, chính là câu nói trong kinh Vô Lượng Thọ ở phẩm thứ 2, Tâm thường đế trụ độ thế chi đạo. Đó, chúng ta hãy làm câu đó. Cho nên trong phẩm này có rất nhiều điều mà hay mà để có thể làm, để học tu được. Và nếu chúng ta làm được phẩm thứ hai là viên mãn bồ đề rồi à, và đời này chắc chắn hoàn thành. Và nếu như chúng ta chưa làm được thì mời quý vị hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục học phẩm thứ ba, chúng ta sẽ đến phẩm bắt đầu lại, bắt đầu khởi tín hạnh, tức là khởi lên niềm tin cho chúng ta để mà hành, để mà nguyện. Còn nếu như ai đó đủ rồi thì bấy nhiêu đó cũng thành công. Tất nhiên chúng sanh chúng ta thường đừng tự cho mình thành công, tại vì mình thường tự cho mình thành công là sanh ra cái ngã, gọi là ngã mạn, ngã chấp. Khi có cái ngã thì gọi là thoái chuyển. Còn vô ngã là gì? Là mình tự biết, dù tôi học rất nhiều, dù tôi học thêm chút nữa, tôi học mỗi ngày tôi vẫn học, nhưng mà tôi vẫn kém. Gọi là đạo học vô nhai. Đạo học vô nhai tức là gì? Đường, con đường học không có bến, không có bờ. Đó, chúng ta chưa phải là vô học đâu vị. Vô học của tiểu thừa là A-la-hán, vô học của đại thừa là đẳng giác Bồ Tát. À, phải là quả địa Như Lai mới tất là vô học. Chúng ta là phàm phu trong vòng sanh tử, tự biết mình nghiệp chướng sâu dày, thì dù có học biết thêm một chút, dù có học có ngộ thêm một chút, dù có thêm được chút nào tri kiến nữa, cũng phải tự biết rằng mình vẫn còn phải học nữa, còn kém lắm, phải học, phải học. Mọi người đều là thiện tri thức, mọi hoàn cảnh đều là rèn luyện cho chúng ta. Đó, chúng ta hãy có tinh thần như thế, đừng cho là tự đủ. Đó, hòa thượng hay nói, và cô Lưu Tú Vân cũng hay nhắc lại lời hòa thượng rằng thời nay các đồng học thường có bệnh, đó là tự cho là đủ, tự hài lòng với những gì mình đã đạt, cho nên cuối cùng thì sẽ nào quý vị, thoái chuyển cả. Đó, có rất nhiều đồng tu nói là tại sao người xuất gia vậy? Quỳnh Đệ Trang nói học thì học nhiều vậy, bao nhiêu đó đủ niệm Phật rồi, nhưng mà cuối cùng có niệm Phật đâu, cuối cùng đi chơi, cuối cùng đi dạo khắp nơi nơi này nơi kia, đâu có niệm Phật đâu, đó là học chưa đủ, tự thỏa mãn. Đó, cho nên là gì, phải tiến lên. Tiến bằng cách nào? Chỉ có gì, thường xuyên thâm nhập kinh tạng. Học bộ này là thâm nhập kinh tạng, học bộ chú giải này, học bộ khoa chú này, học kinh Vô Lượng Thọ không có uổng phí. Cho nên chúng ta phải tiến lên nha. Thôi hôm nay thời gian hết rồi, hẹn quý vị vào hôm khác. Ngày hôm nay tuần này chúng ta chỉ tu có 4 tiếng đúng không ạ? Chúng ta hẹn quý vị vào tuần và thời gian khác. Hôm nay hết rồi, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào quý vị. A Di Đà Phật.